nhớ thôi, đúng không? Mà ông đó đâu biết ông Thích Ca, đâu biết ông đó là ông Nhiên Đăng.
Dạ.
Chỉ ông thấy một vị Phật đến hỏi thôi.
À.
Rồi sau đó đó thì tự nhiên á, ông mới vô đây, ông mới mượn thân, ông đi tùm lum hết. Vô ông thầy nào cũng, ông thầy một kiểu mà. Ông thầy ông mới hướng dẫn cho đi một đường. Tới hồi không có gì, sau cùng ông bực quá đi. Ông bực quá mới vụ làm thần.
À.
Đi lên quay, ông này chỉ này chỉ hoài. Ông nào cũng nói là tạo công đức thôi. Chứ ông Thích Ca ông cũng biết là tạo công đức. Nhưng mà giờ ông biểu làm này, biểu làm phước rất nhiều lượng nó thành công đức. Ai về thì khi mà cái thân người nó bị tới tuổi nó mất á, thì cái trung ông thần nó chở đi đưa hữu nghiệp, anh tạo phước đức thì phải chở đi hiệp. Mà ông làm mấy vòng vậy đó, ông mới tức cũng mới làm tầm bậy tầm bạ, mới làm thần rồi mới làm xuống cô hồn rồi mới gì thân chặt vậy đó, mấy tỷ năm. Thì sau cùng muốn trở lại làm người lại, thì ông mới rên một câu, thì ông Viên Đăng mới phân thân đến. Ông phân thân rên thì mới chỉ ông đi. Thì cái khi nào sau cùng, thì trước khi ông về, ông Viên Đăng cũng phải dẫn đi ra, đi tới mà kéo ông về. Chứ đâu phải một phận muốn ra gì, muốn trở về đâu.
Và chính ra mình
phải nói là gọi là Phật thâu tánh về mới được. Có nghĩa là khi nào mà bất cứ ai thành Phật rồi, ông Thích Ca thành Phật, nếu mà ông về thì ông Viên Đăng phải đi trước.
À.
Chứ còn không ấy còn dính nữa, ấy chỉ dính.
Nếu mà vậy á, khi mà tụi con mất cái thân bỏ thế á, là đúng là tụi con có công đức, nhưng mà tính ra lúc nào mà có một vị bạch kề bên. Nếu mà
có công đức, bây giờ tôi nói nè, khi ông Thích Ca giờ đây là ông Viên Đăng có theo dõi ông này.
À.
Cái lúc mà khi mà ông cửa dòng tộc biểu ông chưa làm chứng á, thì ông mới vừa có cái ý nghĩa là mời làm chứng thôi, là ông Nhân Đăng xuất hiện liền. Nó tôi bảo đảm nếu không về, tánh phận này không chịu về, tôi tìm kêu tôi sẽ đến, tôi rước về. Thì ông kia ông mới bởi vì trong nguyện chính rồi nãy ông mới ngồi ông chỉ rên một câu thôi.
Mà lúc nào
sao đi nhiều quá mà giờ ổng muốn trở về, ông đi bị ông đi gặp mấy ông thầy vừa gạt rồi.
Dạ.
Thì ông Nhiên Đăng phân thân đến liền là muốn về phải không? Rồi bây giờ là phước đi lên kia tao chỉ cho tao dạy cho, chứ ở đây không có được, ở thế giới này là về không có được đó. Ông lên ông mới trở lại phải đúng cái chu kỳ ông trở lại rồi sao mới vậy,
không có thì chờ
bao nhiêu là... nó rất rối lắm, tại vì cái lúc đầu không nói rõ được. Dạ. Bây giờ bắt đầu xong rồi, công bố quyền ký bắt đầu mới nói rõ ra.
Cái bài này á,
anh muốn thành Phật mới dễ đâu, muốn giải thoát mới dễ đâu. Nó phải có cái quyền lực của nó.
Nếu mà mình nói thâu tánh về có nghĩa là cái ý nghĩa của chữ thâu đó, có nghĩa là sẽ có vị Phật tới trị cho mình.
Tất nhiên là bây giờ tôi nói về ông Thích Ca đi.
Dạ.
Thì ông Thích Ca, ông Nhiên Đăng phải thâu ông mới về được. À, sau cùng là ông thành Phật rồi đó, nhưng mà ông cũng phải có người thâu. Cái nhân nghĩa của ông là ngày xưa ông Nhiên Đăng vô đây. Mà cái đời trước mình không biết sao mình đi trái đất, cái càn khôn vũ trụ này mình nó đâu có bất hoại đâu. Thì bây giờ chỉ nói là ví dụ bất cứ một Phật gia nào muốn về thì phải có công đức thật nhiều, và đồng thời phải có một niệm Phật muốn về không, thì ông Phật mới phân thân đến rước về.
À, chứ mình không có tự động,
không có gì
đâu. Bác nói là rơi vào trung tâm vận hành, bắt đầu là về con kiến, cái đó là bác dùng ngôn từ thôi. Bắt đầu vượt hải triều dương, để bác dùng ngôn từ để cho nó hay, có cái để nói thôi. Như cái câu là rước đem về đến cõi trên, hưởng phần thanh tịnh vững bền dài lâu, đôi lời kính nguyện mong cầu, nhờ chư Phật rước về thâu, Phật thâu tánh về. Khỏi vòng biển khổ sông mê, tam đồ lục đạo giữa kề hoa sen, nhìn xem thấy rõ bóng đèn. Giữa kề hoa sen là sao bác, mình đóng bỏ trình độ đâu bác?
Cái này á, nó đúng ra đó, ở trái đất này là cái gì, cái biểu tượng cái hoa sen là nó không ô nhiễm.
Không ô nhiễm. Biểu tượng thôi.
Bây giờ cái văn học mình phải nói pha qua pha lại chút cho nó hay chứ. Chứ giống như đem con cá về kho đi để về ăn được không?
Đúng rồi.
Mấy mắm muối vô. Nhưng mà sự thật mắm muối nó không có tác dụng gì cái cái con cá hết, mà nó chỉ trợ giúp cho nuốt cho nó dễ.
Đúng rồi. Bác còn cái câu á, người người sống thế giới đạo điên, muốn về Phật giới là miền quê xưa, chỉ cần thanh tịnh sớm trưa, có nhiều công đức là về được ngay. Chỉ cần thanh tịnh sớm trưa, cái chữ thanh tịnh này có ý nghĩa là mình lúc nào cũng suy nghĩ và giúp cho muốn cho người khác ngộ, giác ngộ như mình. Đó là
chữ thanh tịnh thì mà nó đúng ra chữ thanh tịnh là ý muốn chỉ là phải sống lại cái tánh thanh tịnh của mình á. Mình sống thanh tịnh mới được. Mình không sống thanh tịnh, mình có công đức nhiều, mình cứ quậy quá nó cũng khó, cái công đức khó hiện lắm.
Thấy không? Bác còn cái này nữa, cái này con hỏi ngoài một tí. Cái này á, ví dụ như là bây giờ giống như cái chữ thanh tịnh hồi nãy á, là bây giờ con sống, con sống tánh người tánh người. Khi nào mà con muốn giúp ai đó thì con giúp thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng á là khi con muốn cứ thấy người đó có duyên, con muốn giúp người đó thì trong đầu con đã lưu rồi. Nhưng mà khi mà ở trong giấc ngủ hay là mọi thứ sinh hoạt ở trong giấc ngủ của con á, ở trong ví dụ như trong giấc mơ của con á, giả thật con biết ai nói cái gì thì như cái thiền tông nó ăn sâu vào trong đầu thật giả. Và ví dụ như ai nói sai cũng biết, ai nói đúng cũng biết. Nhưng mà quan trọng á là lúc nào ở trong giấc ngủ của mình á, nó rất là tự nhiên nha. Hầu như giống như là hồi xưa mình nằm mơ hay thấy ma quỷ, bây giờ không còn ma quỷ nào tới nữa mà toàn là những cái gì bình thường. Nhưng mà lúc nào mình cũng biết, tại vì như mình biết thiền tông á, đúng sai ở trong giấc ngủ mình biết hết. Mình mơ cái gì nói tao thiền tông rồi, cái này là sai nè, đừng có lừa tao.
Đúng, đúng.
Nó rõ luôn. Nó ngủ sao kỳ ta. Bởi con mới nói hóa ra vậy. Thí dụ như là bác nói hai đường à, có thấy đúng, một là chồng tộc, hai là người giới. Mình đâu có suy nghĩ muốn đi hưởng phước hay là làm việc ác đâu. Mình thiền tông cho nên trong đầu mình qua là thiền tông, tự nhiên nó cắt bên biển.
Bởi vậy ở đây mà con học thiền tông là một, thứ hai là tạo công đức. Đến khi nào từ giấc ngủ hay cái sự sống của mình hàng ngày và giấc ngủ mình mà hiểu đúng thiền tông là chắc chắn sẽ thoát được.
Đúng, nó rất là rõ ràng.
Chứ nó không phải là mà còn, mà thứ nhất đừng có mong bất cứ ai trợ giúp mình hết đó.
Đúng.
Còn sở dĩ mà bây giờ con muốn trở về thì ngày xưa đó con vô đây ai rước ai đẩy con vô đây thì tự nhiên cái người đó sẽ rước đến, còn ông Phật đã sẽ đến. Nhưng mà cái này thì làm sao biết được,
không biết.
Mà chỉ cái nước là mình nói chuyện ông Thích Ca là cái chuyện đưa ra, thí dụ là ông Như Đăng, ông vô tình ông hỏi ông Như Đăng trả lời ông, thì ông Thích Ca ông nhào vô thì ông nậu kia phải có theo dõi, ông biết chắc chắn là vô này không cho ra được đó, ông phải theo dõi. Nhưng mà nguyên tắc vật lý bây giờ ông Thích Ca muốn về liền về cũng không được, làm sao anh tạo công đức? Tạo công đức đâu phải dễ đâu. Bây giờ con suy nghĩ mấy ngàn năm trước ai tạo công đức được? Không ai tạo được, chỉ trừ ông tổ này cũng không phải được tạo công đức được đâu. Nhưng mà ông có cái nhiệm vụ là đi theo mà về sau này người nào hiểu cái này là ổng có công đức di truyền đó, chứ không phải chính ông đâu. Mình không có hiểu là tại người ta tưởng. Bởi vậy thành ra cứ nói giải thoát mà ông thầy bà thầy nào cũng nói chuyện giải thoát, nói lừa người thôi, chứ làm sao giải thoát được.
Ồ bác, nhưng mà ví dụ như cháu hay tụi cháu đây được truyền bí mật thiền tông hết, dù có tạo công đức lớn, tụi cháu tuy được tạo công đức nhiều, công đức lớn, nhưng mà nếu không có một vị Phật thâu về tụi cháu vẫn không về được bác.
Thì sao nếu không có công đức?
Ở đây tụi cháu á được truyền thiền bí mật, rồi có tạo được công đức nhiều luôn, công đức lớn luôn. Nếu mà không có một vị Phật mà thâu tánh về á, tụi cháu vẫn không về được không bác?
Về được. Có bây giờ tôi nói thì tất cả những người mà khi bắt đầu tạo công đức lần đầu tiên là ông Phật theo sát mình đó. Mà ông Phật đó là ai? Là cái ông hầu đó chỉ mình vô đó.
Ông chỉ mình vô đó.
Mà mình bây giờ đâu có biết minh mông sao biết ông nào. Mình đưa ra ông Thích. Bây giờ ông Thích Ca ông chỉ đâu, ông đâu biết Như Đăng đâu. Mà ông ngồi ông than một cái làm Như Đăng xuất hiện liền. Nhưng mà xuất hiện mà ông đâu biết Như Đăng đâu. Mà lên trên trời đâu xuất cái ông chỉ đó. Ông mới hỏi rồi nó ta là Như Đăng hồi xưa tôi chỉ ông vô đó. Thì ta có ông không phải theo sát ông. Rồi đến khi nào ông tạo được này mới về. Mà cái ngày về thì tao phải đón ông luôn á. Là thâu về. Mình đã trong cái danh từ gọi là thâu tánh về.
Hóa ra là chỗ đó.
không? Chứ đâu phải, mà nói khơi khơi được.
Còn cái câu cuối cùng cái gì là thấy ánh sáng bóng đèn, bóng đèn rồi chói lòa, đọc lại câu đó.
Không, cái đó là trong dặn dò có, trong lời dặn dò có.
Nhưng mà đây hỏi bác cho nó
sáng lòa.
Đúng rồi,
sáng lòa.
Ánh sáng sáng lòa nghĩa là
xem thấy rõ bóng đèn. Quang minh rạng chói một phen sáng lòa. Nguyện cầu với Đức Phật Đà từ bi cứu độ cho mà Phật gia trở về Phật giới Bao La là nơi quê cũ của bà Thị Rim.
Cái này á, là nguyên tắc ở thế giới này, không phải là nói cho cái Phật gia này không đâu, mà đây là cái chuẩn cho về sau. Ví dụ con muốn bây giờ tất cả, nếu mà bây giờ nếu mà con người mất mà không có cái lễ ở thế gian này đó, cái lễ cái thế gian này không phải là giúp cho người đó đâu.
Đúng rồi.
Mà cho bao nhiêu người sao, cái này là gọi là cái mẫu á, gọi là cái mẫu đơn đó,
cái mẫu á.
Chứ đâu phải mà ấy đâu. Bây giờ hỏi chứ bây giờ nếu mà một phần già mất rồi, bây giờ thế gian này nó không hiểu gì hết đây, rồi sao mình phải có những cái bài này để trợ giúp người ta. Mà sáng thì mình nhớ là bởi đây này kia bằng cái những danh từ ta nói sáng lòa, chứ sự thật nó là cái vị điện từ quang nó sáng rực. Chứ đâu phải làm sao mình là phải nói những cái danh từ đi là phải nói cho nó.
Cái đó có nghĩa là mình thấy sáng lòa, có nghĩa là mình đã qua tới Phật giới Phật Pháp, mình thấy cái sáng lòa rồi.
Khi có công đức rồi thì rất sáng, khi còn mất rồi rất sáng. Còn cái phước đức là nó sáng cái kiểu khác. Phước đức sáng á, thì ông tánh Phật của, ôi tánh người của mình á, nó co tới thành trung ổn là nó chứa được. Mà nếu mà ông thần á, con đi giảng sanh ra đâu á, thì ông thần có bốn phần á, là giống như ở đây mày dùng tên không, à mày muốn đến cái vòng ấy, nó nắm nó quăng tới cái vùng đó đó. Tùy theo số phước đức của mình. Thấy không? Giống như bây giờ mày nói cái vùng họp nhỏ nè, mấy người ta chơi gôn á, nó muốn đánh tới cái lỗ số mấy, nó phải đánh nó mới tới được. Nó mới rớt vô cho đó. Nhưng mà ta dùng thần thông nó đánh khác của mình, dùng cái cơ thì tay chân nó khác. Chứ mình muốn giảng sanh lên cái tịnh độ không phải chuyện dễ đâu. Cái phước của mình nó đúng cái mức đó không. Rồi cái ông thần quản lý này ông có chịu trách nhiệm quản lý mà, ông mới nắm cái trùng bấm thân này nè, quăng vô cái chỗ đó đó, thì nó bay dèo tới đó, rồi đáp xuống. Rồi quy luật nhân quả ngay chỗ đó như thế nào thì từ đó nó sản sinh ra hết trở lại. À, giống như mình ở đây đi Mỹ 3.000, công ty du lịch 3.000 đi Mỹ rồi đóng 3.000 đi, nó đưa tới bển xài hết rồi nó kéo về kéo lại không ạ. Thế kia nó vậy, gọi là quy luật luân hồi. Người ta không có hiểu cái cách quy luật luân hồi, người ta hiểu sai về cái đạo Phật. Nó nguyên từ nó rất khoa học và thực tế.
Cái đó nó đọc hoài, nó ngóng hoài, nó cái này phải có một vị Phật rước về được nữa. Không có một vị Phật rước, hay là mỗi người vào đây đều có một vị Phật đi vào hết,
một con người kiểm soát hết.
Muốn về là vị Phật nó chẳng qua mình không nhớ thôi, nhưng mà vị Phật nó biết
nhờ.
Nào mình có công đức là muốn về, vị Phật nó mới kéo mình về.
Bởi vậy bây giờ mà trưởng dòng tộc vừa chấp thuận cho vô rồi, đề cử một vị thần theo sát cái tánh Phật này nè, nó thì quăng vô trong cái nhà đó, nó làm thì bắt đầu thì ông mượn thì tôi cho vô đó, muốn làm gì thì giao thì, nhưng mà vô rồi quên mẹ đi rồi, cái tánh Phật có cái tánh người 16 thứ nó dẫn đi chơi à. Bắt đầu tánh người là giống như chiếc xe vậy, tao muốn chạy chỗ này chỗ kia cho tao, không muốn mày phải lái cho tao đi hoài à, đi chơi kiểu đó. Rồi bây giờ đã rồi, đi đãi rồi mệt rồi, bây giờ không biết sao rồi.
Nhưng mà bác, con muốn hỏi cái câu này hơi ngoài, nhưng mà cũng nằm ở trong cái phần mà trình thiền đó, là cái lời dặn dò á. Khi mà mình chuẩn bị, khi mình ngủ á, mình chuẩn bị mất cái thân á, là mình ngủ á, mình nằm mơ, thí dụ như người có ông Đức á, thì nằm mơ thấy cái phần hào quang này kia, sáng được không có bị tạp, không bị dính ô nhiễm vào trong đó. Nhưng mà cái này hỏi này hơi ngoài, cái này có nghĩa là khi mà mình ngủ bình thường, mình ngủ hàng ngày mình ngủ, mình nằm mơ thấy cái vòng đó như vậy, thì khoảng bao lâu mình mất bác?
Tùy theo
bao lâu á.
Bây giờ trước khi á, đa số còn hỏi tất cả những người mà lớn tuổi á, mà đã sắp chết rồi, còn hỏi cho bác có thấy gì không? ta sẽ nói cho mình. Còn tùy theo, có nhiều người thấy một tháng sau mà chết, 3 ngày sau chết, 4 ngày. Có nhiều người họ hiếu lưỡng nè, họ họ hiểu đức cái ngày họ chết luôn á.
À dạ đúng đúng đúng.
À có người họ hiểu đó. Cái này là không phải cái gì vậy rồi á, mà là do cái ông thần quản lý á. Ông nói.
Nó bảo chứ.
Ông nói bà đã bà mấy bữa rồi bà đi á. À, với ông thần quản lý nghiệp ở mình á. Nhưng mà mình nói tới cái chuyện này thì người thế gian không đồng ý.
Dạ,
họ đưa vào mê tín. Tại cái này ít có nói lắm.
Dạ dạ. Không đúng cái này thực sự dạ. Nói nhưng mà không mấy nghĩ.
Còn cái chuyện á người ta không hiểu. Ví dụ mà cái bà đó bà chết bà làm phước thượng nhiều, bà được trực giảng lên cõi cực lạc đi. Vừa nhắm mắt vô là trong vòng mấy giây sau bà mở mắt liền.
À,
bay liền tức. Bởi vì cái này là giống như con nên nhớ nè. Bây giờ thí dụ cái trần nhà mình là cái dòng bảo vệ đi.
Dạ đúng.
Ở đây con có cái con thần quản lý nghiệp của con nó nắm lại.
Dạ.
Mà con nó mới vừa thả con sao? Con cái thành bong bóng thật nhẹ nó bay rất nhanh.
Bay nhanh liền.
À. Còn nếu mà dòng 2 chứ dòng 3 đấy, bay từ từ, dòng thấp nó bay đi từ theo cái lực của nó. Nhưng mà dù muốn không nó phải đi liền trên không ấy. Có nghĩa nó rời ra khỏi thế giới này liền.
Đi liền thì chỉ.
Bởi vì con nên nhớ rằng từ trái đất mà đi tới cái vòng hoàng đạo 4 không phải gần đâu. Con suy nghĩ nè, mình căn cứ vào cái lời mà của ông Thích Ca ông nói đó. Từ trái đất mà đi đến cõi cực lạc đó, thì 84.000 ức cõi chữ cọc từ ức chữ ức là chữ gì là chữ tỷ bây giờ là tỷ chữ cõi là cái nơi cái gọi là cái trái đất á là trung gian á mà 84.000 thì bây giờ cõi trời thượng đế thì cho phân nửa đi thì bốn muôn 8.000 cho 4.000 vậy đó
sâu xa quá
nó rồi lộ visa rồi làm sao thì nó phải đi liền nhưng mà liền tất cả những người mà tu đó thì đâu có cần ăn cái gì đây mà gia đình mình cúng
đúng rồi
không có làm cái gì hết
mà khó hiểu cái câu này
rồi nếu mà giảng sanh ở nếu mà về Phật giới nó cũng vậy chỉ duy nhất cúng là chỉ con người ở về dòng tộc làm vừa chết xong rồi mở mắt rồi tùy theo có nhiều bởi vì trong kinh Đức Phật nói là nếu trở về dòng tộc á là làm kiếp ngạ quỷ cái chỗ này chữ cử ngạ quỷ này ám chỉ là cô hồn anh tới đây có hai đường một là anh trở vô dòng tộc để mà tuân lệnh đi theo nhân quả luân hồi hai ở ngoài cô hồn sống hoài anh muốn đi làm về học nó không có gọi là cái người sống vô khí lực á
không có tuổi thọ luôn hả bác cô hồn không có tuổi thọ
không
luôn
tuổi thọ
cứ sống hoài vậy chừng nào
cái gì chừng nào bởi vì nó đâu tuổi thọ của mình là cấu kết bằng bằng tứ đại nó có thời gian còn nó là bằng cái điện từ âm dương thôi mà âm tường âm dương gọi là âm tường rối loạn à nó trở thành cô hồn còn vô trong dòng tộc là ai thần chủ nó ở bây giờ á mày ở thế mày thế gian mày hai người này tạo nhân quả nhau này nữa dịch bay lên đó đi ra đó làm người tạo làm vợ chồng anh em vậy đó thì nó có sắp xếp trong này hết nó mình phải hiểu cái nguyên tắc nó vậy còn xuống địa ngục thôi đừng cúng mà giờ giống như cục đá mới về vừa thả ra nó rớt cả ầm mà tới dưới rồi lội vô loại súc sanh được cúng gì rồi vô loại thực vật cúng gì mà chỉ duy nhất cúng được có cái loại là trong dòng tộc cô hồn không cúng luôn mà cô hồn nó thì nó nằm nó được cái thời gian được lâu nhất là 49 ngày nó tá túc nó phá túc là cái này để gì một là vô dòng tộc không ngồi nó suy nghĩ mà suy nghĩ ngồi rồi đi đâu bây giờ hai nơi đi đâu đây rồi nó vô dòng tộc thì phải đúng phương pháp giống như con vô quân đội á vô quân đội không hay là ở ngoài ngoài làm dân thì không có lệ thuộc ai hết vô quân đội
đúng rồi
phải đi gác đi đủ gì là chứ không phải chứ vô đây phải có luật lệ của nó nó mình phải hiểu nguyên tắc vậy mà cái này là được quyền bố có nhiều người vừa sanh họ vô liền anh dầu dưa đó, anh dầu dưa lắm anh phải 49 ngày là anh phải có quyết định anh không quyết định thì cái thằng quản lý nghiệp anh cũng quăng anh vô anh muốn đâu không được anh quăng vô trong đó lời ngã quỷ liền lời vô lời cô hồn liền nó có cái luật lệ của trong cái thế giới này chứ không nhưng mà mình nói ra cái này người ta không có hiểu rồi người ta tưởng tượng cái thành ở mê tín cái này nó rõ ràng
cái này chỉ là trong nội bộ, những ai mà bảo bí mật rồi cần nghe thì nghe thôi.
Mới nghe được
nghe. Không nghe là ta bị choáng đi, ta không biết.
Chứ đâu phải là không biết. Thật ra mình phải hiểu cái nguyên tắc của nó. Mà bây giờ thiền tông ra này nó nói thiệt, phổ biến này cũng nhiều khuê lắm.
Dạ.
Còn mới vô trời nó nổi mà để cái chữ ở trên chùa đó con mười mấy năm nay con suy nghĩ.
Đúng rồi.
Nó búa rìu, nó dư lượng, nó đập tới đập lùi chứ không có chuyện nhỏ đâu. Nó không có chùa vừa có chút xíu mà dám để con này. Mười ông Phật, mười ông thầy tới đều chửi cái câu đó đó. Mà không chửi chửi sao kệ mình làm thinh. Mình nói tôi nghiên cứu tôi thấy vậy là
đúng rồi, có lẽ vậy.
Nhưng mà ngài công bố ra là tôi chấp mấy ông luôn. Bây giờ muốn dẹp cũng được rồi. Tôi đã công bố rồi.
Bây giờ nó chạy đi rồi, chạy đi đầy đủ rồi. Bởi vậy nhiều khi là nhờ cái thiền tông là công bố.
Tri kiến lập thi tức vô minh bổn. Tri kiến bất lập tri tức tánh niết bàn. Niết bàn là thanh tịnh. Thanh tịnh là cái gì? Tánh thấy thanh tịnh là tánh thấy Phật tánh thấy. Còn tánh thấy mà mê bên ngoài là phàm phu thấy. À, hiểu chưa?
Anh hỏi tiếp không? Con xin tính kêu là con có cái gì kẹo á, nhưng mà con làm sao để con làm được cái thầy lời thầy dạy là cố gắng được. Cái thầy đã trở lại là nhiều rồi, những trong sách của câu bỏ thiền tông, những câu bỏ thiền tông hai cuốn thì trở lại rất là nhiều. Nên là con qua trong đó thì con thấy nó đủ quá rồi, con không biết gì để ông nữa. Và con cố gắng làm thực hiện theo lời thầy dạy để mà đi về quê xưa chú cũ mà thôi. Xin thì mày như vậy.
Chú nói là ở trong sách thầy đã viết rõ ràng lắm rồi, chú không có cần hỏi nữa. Chú muốn được thực hiện theo lời của thầy thôi.
Nhưng mà rõ ràng hiểu không? Nếu hiểu thì hỏi. Được không? Hiểu, hiểu thôi phải hỏi à. Nếu thấy tôi hỏi, nếu hiểu tôi hỏi.
Dạ, con hãy con biết được bao nhiêu thì con trả lời bấy nhiêu.
Lời thôi, nói vậy cho lời hiểu thôi, chỉ cố gắng. Nhưng mà quan trọng cái thiền tông này nè, chỉ con đường trở về Phật giới và luân hồi ở trong cái đất này phải sống như thế nào. Đơn giản như vậy, sống ở đây phải sống như thế nào, đi về Phật giới đi như thế nào. Tin làm sao là chánh tính, tin làm sao là mê tín. Thiền tông nó lại nói là cái này để là chuẩn quá lại thôi. Nói về Đức Phật dạy tiểu thừa đó thì mấy trăm quyển đại thừa 12 bộ cũng đồng dòng cái này. Nhưng mà tôi nói là tất cả Đức Phật dạy từ các kinh tiểu thừa đại thừa không dạy vậy thôi. Hoàn toàn Đức Phật không dạy vậy thôi. Tất cả những vị mà tìm hiểu trong tất cả kinh tiểu thừa đại thừa không dạy vậy thôi, mà chỉ trừ chiếc cái lậu ở trong thế gian này thôi. Nhưng mà đây là nói thật, ông gạt mình đó. Bởi vì tất cả diệt tất cả các lậu hoặc là thế gian này, không dạy được. Đây là ông dạy cho những cái người sơ cơ. Chứ sự thật trên cái đất này, chính ông mà không diệt được, mà ông bắt người ta là phải diệt cái hỗn lậu ở trong cái thế gian này. Ông hiểu. Bởi vì về sau đó, sau cùng ông mới dạy ra cái cách gọi là trở về Phật giới, và đồng thời cách tu trở về Phật giới. Chứ ông không có, tức đó ông không có dạy. Nói thật, ông lừa mình. Bởi vì thành ra trong kinh được, tất cả kinh nào viết ra, đừng để cho Phật và Tổ lừa mình. Chính ông Phật đã lừa mình. Mà phải đợi cho đến đời mạt thượng Pháp công bố huyền kỹ ra muốn nói con đường trở về Phật giới mà thôi. Nên nhớ một điều, thành ra bây giờ đó, tôi nói thật, từ khi công bố huyền kỹ ra tới bây giờ đó, 27 vị thầy đòi đấu chất với thiệt chùa Thiền Tông Tân Diệu. Mà bảo là đấu chất vô ở chùa quá, tôi không được, muốn vô chùa Tân Diệu. Tôi đề cử người đến liên hệ và ký hợp đồng đấu chất. Chứ không phải, vô đây không phải anh muốn nói gì nó được, nói thì họ nói đúng cái quy luật của nó.
xong rồi bắt đầu rút luôn. Ở trên mạng con ở cũng gian la Thích Hưng Đức gì ở ngoài Vũng Tàu đó, nói dữ lắm, kêu người trốn rồi ký hợp đồng thì đưa người ra lẫn trốn rồi kiếm điện thoại bắt đầu bắt sao không chịu bắt đó. Thành ra bây giờ mình phải hiểu thế này nè, tại sao cái thiền tông bây giờ mới nói, tại vì ông nói đợi khi con người mà văn minh thật cao rồi mới hiểu được khoa học á, ta mới hiểu cái này. Thì bây giờ tại làm sao mà từ trước giờ không nói, tại vì nói không ai nghe, mà chính bây giờ đã văn minh cao rồi, ngàn người nói chỉ có một người nghe thôi, quả mai á, không có muốn hiểu nó. Mà bây giờ tất cả, bây giờ tôi nói thật á, cũng báo tin là tất cả anh em mà muốn đất thiền tông thất về sau rất dễ dàng. Tôi đã đề nghị xin chính phủ rồi, chính phủ đang xem xét nó cho biết nè. Thì nếu mà thiền tông thất ra đời thì tất cả đạo của Như Lai sẽ chuẩn lại, đạo Đức Phật đâu phải là đạo cúng, mà bây giờ chùa đóng cúng. Đạo Phật là ai cũng biết rồi, vô chùa tu để giác ngộ và giải thoát, chỉ có hai câu này thôi, mà không có chùa nào giải hết, mà chuyên môn dạy cúng với con ngày giờ tốt xấu thôi, thì nó làm mất đi cái giá trị của đạo Phật. Vì thế mà chùa thì tâm tính chịu một bổn phận là phải nói đúng lại cái sự thật của đạo Phật. Rồi đây VTV2, VTV1 nó sẽ làm cái phim nói về sự thật của đạo Phật, nó sẽ kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Thì chuẩn bị tiếp nó để nó vô nó quay, thì sẵn sàng tôi sẽ nói. Tôi đã đưa cái kịch bản rồi, nhưng để nó dạy khi một dự phim á, nó phải đứng theo kỹ thuật của người ta. Thì về sau này mong rằng đạo Phật sẽ đi đúng lại cái tôn chỉ của Đức Phật dạy về pháp môn giải thoát này đó, thì cũng báo cho quý vị biết. Rồi à, anh muốn hỏi gì con hỏi tiếp đi.
Thưa thầy, có một vị hỏi là: thưa thầy, cho con hỏi, trong ánh tâm của mình bắt đầu rơi vào phỏng không mênh mông vô tận, cứ để cho trong ánh tâm của quý vị rơi tự do, đừng rung đừng sợ gì cả. Thưa thầy, tại sao chắc lúc đó trong ánh tâm của mình còn bọc lại 16 thứ tánh hả thầy, nên lúc đó trong ánh tâm còn sợ?
Khi mà cái trung ấn thân nó co lại đó, thì tất cả những cái mà cái hồi đó cái sợ đó, thì nó rất lớn, nhưng mà tại đây nó nhỏ lại rồi, nó vẫn còn cái cảm giác sợ, nó không hiểu á. Bởi vì có nhiều người tại sao họ đang ngồi thiền, họ thấy cái cảnh này cái tự nhiên họ dừng bình, nhưng mà lúc đó là cái tánh Phật nó thường nó còn rất sáng, mà khi nó đã có cho trở thành thành trung ấn thân rồi, cái sung sợ nó cũng còn nhưng mà rất nhỏ. Nhưng mà cái này nói á, vậy cái này nói á, thì nó đúng cái mà một vị Phật mà vào đây mượn tánh người rồi đi luân hồi, nó rất dài dòng. Còn vấn đề nói về cái câu mà sợ thì bắt buộc phải sợ, chứ không phải không sợ, bởi vì nó còn mang, nó là cái tánh người mà nó thấy cái sự lực rơ quá mạnh đi thì nó sợ. Nó sợ thì đương nhiên là cái lực rơ nó bị chặn lại, đây là còn cái vật lý. Giống như mình đang quán hồn cái gì, mình đang bị rơ cái gì con rồi mình thắng lại thì cái đương nó phải đứt, chỉ cho rơi tiếp. Bắt bắt cái phần này nè, thì nó đúng là khi chịu thiền á, người ta có nói rất rõ mình phải chú ý tới cái phần rơ này. Nếu mà về sau để mà khi tôi bổ túc, tôi viết lại tất cả những quyển sách này, khi tôi chuẩn bị là tôi chủ quá là hết xong rồi tôi không nói nữa, thì tôi sẽ nói rõ cái phần này cho nghe. Mà phải đọc trong quyển sách á thì mới biết từ ly từ tí được, chứ bây giờ nói đây cũng là nói tổng quát thôi, nghe không? Sợ là đương nhiên là một cái chừng nào mà cái vỏ bọc cái trung ấn thân nó tan ra thì cái sợ nó mất. Bởi vì cái 16 thứ tánh người này nó cấu tạo bởi bằng điện từ âm dương quay, nó mới phát ra 16 cái thứ tánh của người. Nếu mà điện từ âm dương không còn quay, không còn phát nữa thì làm sao mà có cái sợ. Giống như dynamo nó đang quay thì nó mới phát ra làn điện thì có lớn có nhỏ, chứ nó luôn ngừng rồi thì làn điện hết phát. Tánh người cũng là một cái điều giả tạo thôi, thân người giả tạo, tánh người cũng giả tạo. Nên nhớ rằng
đạo Phật nó chỉ là chỉ cái cốt tủy chỗ này nè, nhưng mà hồi xưa không chỉ được, rồi bây giờ chỉ này họ cũng không đồng ý đâu. Ví dụ anh em ở đây thì hiểu thiền tâm mới đồng ý, chứ anh em ở đây ra ngoài ta nói ông điên rồi. Mà người ta hiểu, người ta giải thích, tâm giải thích, nhưng mà bác mình không cho mình nói cái này. Mà cái này là đa số là những cái ông thầy mà ưa gọi điện thoại để mà ký hợp đồng với tôi để tranh luận, mà sau cùng không ông nào bỏ, không ông nào ký hết, rồi trốn luôn. Rồi có người á, rồi thách thức đủ chuyện á. Nhưng tôi nói đừng hỏi thách thức. Bây giờ đây là tôi nói là giải đáp thiền tâm, anh cứ đến chùa, thầy cứ đến chùa giải đáp, mà còn có cái người làm chứng làm tư. Một buổi lễ mà gọi là chắc chắn với nhau đó thì phải có rất nhiều người dự, nhưng mà có hai người đâu, hai người tôi cũng không làm, không tổ chức nữa đâu. Đó, mà độc giả mà nó lợi mấy trăm người đó, anh phải nhìn nhớ đâu. Đúng giờ thầy nói cái này, tôi nói cái này, giờ hỏi độc giả đi, cái nào đúng đâu sao. Đó, mình phải hiểu như vậy. Và cái phần này thì nói đúng ra, vì cái tánh người mà nó đã co thành trung ấm thân rồi, nó vẫn còn, vẫn còn 16 thức, nhưng mà nó, cái lực nó bóp lại, nhỏ lại. Thì đương nhiên là những cái mà sợ nó vẫn còn. Đó là cái người hỏi có hiểu không, chứ có đồng ý không, không đồng ý, thắc mắc cái hỏi tiếp.
Xin hỏi cái Phật tử nào hỏi cái câu số 1 này đã thông chưa? Có hỏi gì tiếp của câu số 1
thì... Dạ,
Phật tử hỏi là khi nào thầy phát ra quyển sách này để Phật tử biết?
Thì chuẩn bị chắc năm tới sẽ phát chủ quá là toàn bộ 10 cái quyển sách mình là một cái hệ thống thiền tâm. Ngoài cái quyển số 11 là vô trần nhân tâm nó khác. Cái hệ thống thiền tâm tới ngoài công bố nguyện ký là đã xong rồi đó. Trong bữa ngày 14 tháng 5 năm 17 á, thì bây giờ bổn phận là tôi phải chuyển lại để tôi bàn giao cho thế hệ sau. Rồi là tôi hỏi tiếp.
Câu thứ hai của tự hỏi là: thưa thầy, bể tánh thanh tịnh lúc nào cũng thanh tịnh, vậy tại sao Phật tánh còn ham muốn, vậy nó khác với tánh người còn ham muốn là sao? Cái ham muốn làm kim thân Phật.
Nói đúng ra thì ở Phật giới hay là ở thế giới vật lý nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà có một điều là bên kia nó có một cực thôi. Thì cái ham muốn của nó thanh tịnh, còn ở bên đây ham muốn trong cái dục vọng nó khác là khác vậy thôi. Bây giờ tôi nói tập mình phải hiểu cái đầu tiên là tánh Phật á. Bởi vì trong công bố quyền ký đã nói rằng trong Phật giới cấu tạo bằng điện từ quang, trong đó chứa có hai thứ, một tánh Phật thanh tịnh và kim thân Phật thanh tịnh. Nhưng mà vì cái tánh Phật nhìn thấy một kim thân Phật lớn mới hỏi tại làm sao chúng tôi nhỏ mà quý vị lớn, thì một kim thân Phật trả lời rằng muốn lớn như chúng tôi phải vào trong thế giới là người đó, mượn thân con người tạo công đức đem về bên Phật giới, nó sẽ định hình ra ngôi nhà Phật thân thanh tịnh. Từ trong ngôi nhà Phật thân thanh tịnh nó mới sản sinh rằng kim thân Phật, tánh Phật mới ẩn vào đó, mang cái kim thân Phật này đi làm việc, đó mới trở thành là một vị Phật. Vì thế bên đó nó cũng có cái sự hơn thua, bởi vì một vị Phật mà về Phật giới rồi thấy kim thân Phật nhỏ cũng muốn đi làm công đức, đi chi để phân thân vào các nơi để mà... Bây giờ cho quý vị để nhớ để này nè, có nhiều vị á, bây giờ cứ hỏi thì tất cả những vị mà tôn theo đạo Phật muốn giải thoát mà không được cứ rên đi, rên tôi bảo đảm có mấy ngày thôi. Nếu mà công bố vị trí đã công bố đâu thì sẽ có người dẫn, tự nhiên dẫn mình đi. Và cái chuyện đó là nó thuộc về cái tâm linh mà ai tôi cũng nói, nhưng mà đều tất cả những người mà đọc sách này mà thích thì chắc chắn là trong người đó có công đức sẵn ngày trưa rồi. Mà nên nhớ rằng một cái quyền ký Đức Phật này là phải 10.000 năm mới công bố ra một lần, mà một lần thì không có dài, chừng 50-70 năm thôi chứ không già. Có nghĩa là con bố huyền ký này là bắt đầu trái đất bắt đầu chuyển về chuẩn bị diệt à. Đó, cho nên là nếu mà mấy ông thầy mà ông kêu ông bắt mạch ông nói cái này thì ông đoán là ông đoán mò đó là chừng nào ông đó. Cái sự thật đây là cái chu kỳ của nó. Bây giờ con người, bởi vì cứ vẫn ra là cái con người sống trên trái đất này không quá 10 tỷ người đâu. Bây giờ hiện giờ mình là gần 8 tỷ, phải gần 8 tỷ. Mà thấy cái đầu ai cũng mua hơn không, chứ ai cũng thua. Thành ra cái mà ở bên Phật vẫn ham muốn, nhưng ta ham muốn trong cái thanh tịnh. Nó hơn thua giống như mình, cũng bên đây hơn muốn ham muốn mà. Cũng lấy của chồng đó lấy cho hết luôn, nhưng sát thủ giảng luôn. Bây giờ phải vậy, vậy ta thanh tịnh nó khác. Còn bên đây là ham muốn trong cái dục vọng. Bởi thế giới vật lý mà, nó phải quy luật, nó quay, vậy là nó cần quay. Bởi vậy cái con người á, mình lựa đó, chính con người, những người nào mà có chức cao, chức quyền cao, chức trọng, hoặc dục trọng mạnh hơn cái người bình thường. Đó là tại cái quy luật của nó, vậy cái phước của ta lớn quá, thì cái ham muốn nó phải lớn. Giống như anh có tiền nhà, lớn là phải cắt cái nhà to chứ không để có tiền nhiều ra ở nhà tranh hả? Không được cái đó. Đó là tại cái quy luật vật lý nó bắt buộc mình vậy. Thì trả lời đó là ở đâu cũng ham muốn. Một vị Phật cũng ham muốn nha, muốn ham muốn thành Phật tôi mới tạo công đức. Mình bây giờ cũng ham muốn, nhưng mà mình ham muốn tạo công đức là ham muốn của thiện. Còn mình ham muốn nhà lầu xe hơn là mình phải có thủ đoạn mới có, mới tạo được. Nên mình phải hiểu cái nguyên tắc thế giới vật lý nó là vậy. Bởi vì Đức Phật bảo dạy mình là tu được, nên chỉ cần buông thì anh giải thoát. Mà mình nói buông, nói vừa vừa cho người dân chứ ai buông đổ đâu. Nên buông giống như Thái tử Tất Đạt Đa được ra gốc cây, từ Hoàng Cung rồi ra gốc cây. Ông Trần Nhân Tông từ Hà Nội lên tuốt núi ở buông, mấy ông đó buông. Mà mình đâu ai dám buồn kiểu đó. Đó có hỏi chứ.
Mày hay là thông cho hỏi, còn có hỏi nào nữa không? Là gì ạ? Như Phật tử, Phật gia. Thứ hai là Nguyễn Mạnh Hùng có hỏi hai câu. Khi người tu thiền tâm mà công đức cái này, thì khi chết không chắc chắn được trở về Phật giới, nhưng gia đình đem thiêu xác đi rồi có sao không?
Cái khi người chết á, mình phải hiểu người ta này, không phải ai cũng muốn thiêu được đâu. Cái người mà ta chấp ngã mà ta chưa có hiểu về thiền tông ta thiêu là đó là nó thật. Bởi vì nếu mà cái thiêu này là chỉ trừ trường hợp là cái con người giảng sanh lên các cõi trời giải thoát rồi vào các cái loại thực vật hoặc là xuống địa ngục. Còn cái loại cô hồn và thần không chấp nhận cái này. Vì thần là sao? Thần ở trên cái đất này chưa không? Thần không nhập vô tánh thần được không? Đi từ lòng vòng hoài. Phải 49 ngày mới vô thần hoặc 49 ngày mới vào trọng tộc hoặc làm cô hồn. Thì ba cái dạng này không được quyền thiêu. Thiêu nó thật mà. Có nhiều cái gia đình là cứ người chết thiêu một cái gia đình xào xáo liền. Tôi có trước kia một cái anh ở quận 1, ở đường Lê Thị Riêng quận 1 á. Anh dặn là không được thiêu. Mà sau khi chết rồi thiêu về nhà, đêm nào cũng vậy. Nó phải vậy mà cái tự nhiên nhập vô mấy đứa nhỏ. Vậy trời kể tư là nhiều, tôi nói không kể, cho vậy đi. Năn nỉ, 49 ngày tự nhiên hết. Con gái giờ phải bắt đầu đi rồi, bắt đầu đi theo cái quy luật luân hồi rồi. Vào dòng tộc thì đâu còn vậy được, để đi luân hồi. Nhưng mà khi lên dòng vô dòng tộc để đi luân hồi là rắc rối à. Đầu thai vô nhà nào là nhà đó chết. Nó quậy thôi mà coi. Còn thứ hai là thần thì bắt đầu hù. Chỉ có làm cô hồn nó không làm được thôi. Đó mình phải hiểu nguyên tắc trong mấy con đường đi luân hồi. Con đường nào được quyền thiêu, đường nào không được quyền thiêu thì phải hỏi người ta có đồng ý không. Cái anh đó, anh mất vì bệnh tiểu đường theo gì, nhưng mà anh không đồng ý thiêu, nhưng mà gia đình với vợ con thiêu. Mỗi vừa đi ra khỏi nhà, cái tự nhiên cái hồn vậy mà rớt luôn nè.
mất cái đất hồn rồi, mà nó đóng chắc vậy á, tại vì bên cái rồi không có dở đâu, nên cái sức của nó còn rất mạnh. Mà cái anh đó thì chắc chắn là nãy là làm thần, là không có cái lực như vậy. Bởi vì hồi xưa anh cũng làm thước địa nhiều, mà ông thích cái chỗ này, ông thích cái thằng chú này, nên là anh mới thích cái chỗ này, thì mình mới hiểu. Chứ không phải ai cũng thiêu, mà thiêu rồi xếp rồi sao? Dù ta về Phật giáo thì thiêu tốt, hoặc giảng sanh tốt, đầu thai vào thực định, hoặc là sinh sanh thì tốt, nó đâu còn phản ứng được. Nhưng mà ở trong dòng tộc của hồn và thần không được quyền thiêu, nên nhớ một điều. Rồi, câu hỏi đi.
Xin hỏi là câu hỏi thứ nhất cho bạn đã không chưa? Có cần hỏi gì thêm không? Là câu hỏi thứ hai, người tu thiền tâm có cần phải nắm rõ hướng của hải triều âm hoặc hải triều dương không? Ở trái đất thì định hướng theo mặt trời, còn ở tam giới thì căn cứ vào hành tinh nào để định hướng đông tây nam bắc?
Cái tam giới này hỏi thì ví dụ hải triều dương đó nằm ở hướng trên, hải triều âm ở hải triều dương âm nó trên, rồi hải triều vừa là cái đường khúc đó, từ trên xuống đi ra. Cái đó. Còn chuyện đông tây nam bắc đó thì cái đó để tôi hỏi lại tôi chứ sao tôi biết. Trái đất này mình có cái mình định hướng bằng cái mặt trời, còn cái tam giới đó, định hướng bằng cái tiểu thiên thế giới. Cái đó Phật có chỉ cho phải không? Nhưng mà giờ mình có chỉ cũng không biết được. Định hướng của cái tam thiên thế giới nó định hướng bằng một cái tiểu thiên thế giới. Đó, thì giờ mình nói mà mình cái tiểu thiên thế giới mình không thấy mà nói thì nó ẩu. Đó, thì bây giờ chỉ nói được hai cái, là một là hải triều âm từ trên hút xuống, hút đi vào trung tâm vận hành lẫn hồi, rồi đi vào sáu cái đất, sáu nẻo luân hồi trái đất, nó hút vào cái hải triều âm của trái đất. Còn cái trái đất mình nó căn cứ vào cái mặt trời, nó biết đông tây nam bắc, chứ còn kia nó mình không nắm được, nó cũng vẫn có chứ không phải không. Thì cái này mình hỏi nó nằm ngoài cái quy luật nhân quả luân hồi, thì thôi gác ra lại đi, để từ nào về thành Phật vậy ông nhìn thấy ra biết, ông thấy mà Phật mà thấy tam thiên đại thiên thế giới còn tiểu thiên nhầm để gì, còn tam giới ăn thôi, ta hỏi thứ này.
Câu thứ hai như vậy là thầy trả lời như vậy có được không? Phật tử có ý kiến gì thêm không? Và xin Phật tử là có ý kiến có câu hỏi xin đặt ra để thầy trả lời.
Bởi vì Đức Phật dạy cho em đến thầy quý nhân có dạy như thế, cũng như người miền Tây vậy, mà bỏ tây mấy từ đâu đấy hay hoặc là có thuốc độc hay không, ví dụ như bây giờ thì người bị kim đặt đấy, và cũng như một người mù, mà nếu mà người mù ấy muốn thấy bên ngoài thì phải nghe lời bác sĩ dạy, trong khi mà bác sĩ những người đề xuất mà chỉ cho bệnh mù ấy thì là tự thấy rõ ràng, không cần nói nữa, không cần giải trị nữa, là nghĩa là mình phải cố gắng tôn theo lời thầy dạy, rồi từ từ mình tu giải thoát được rồi mình sẽ thấy đó là đức thầy đã dạy như vậy theo tôn những cái gì thầy đó. Xin tâu.
Thầy cho con hỏi thêm về cái ý câu vừa nãy anh ấy hỏi ạ. Con muốn hỏi thêm là về người mất ấy, thì khi mất ấy, nhưng bằng thân của họ mà chưa đi thọ nghiệp ấy, thì họ ở đâu trong cõi trái đất này? Và thứ hai là tại sao lại là 49 ngày mà không phải là 50 hay 6 cái ngày như các ngày nào khác ạ?
Dạ, thầy hỏi là khi chết cái trung tâm án tâm của mình ở đâu trong cái tâm giới này, và khi 49 ngày đó thì đi như thế nào?
Có đọc cái công bố quỳ ký chưa? Trong công bố quỳ ký là trụ ấn thân, là trong bản Đức Phật có dạy có 12 cái trụ ấn thân đi luân hồi các nơi, 6 nơi ở tam giới và 6 nơi trên đất, và một trung ấn thân về Phật giới. Phải hiểu cái này. Bây giờ hỏi trung ấn, bây giờ nếu mà cái thân người á gọi là tứ đại duyên hợp, rồi điện từ âm dương nó bao lại cái thân người, thì cái điện từ âm dương nó quay ra, cái đó là cái tánh người đó. Mà khi mà nó, cái thân người nó không còn sống nữa, chứ còn tuổi thọ nó đã hết á, hoặc nó bị trùng trặc gì bệnh á, thì thân người đã trung, cái tánh người nó mới co lại thành là cái trung ấm thân. Trung ấm thân này nó cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc, nó chứa cái gì, cái nghiệp gì mà tánh phần mượn thân người tạo ra trong đó. Thí dụ anh chứa cái nghiệp phước đức dương và thanh tịnh, thì cái trung ấm thân này nó rất trong sáng và rất thanh tịnh. Thì vị thần quản lý tánh này là mới biết cái, mới hiểu được cái trung thân này nè bây giờ ở đâu, thì biết chắc chắn là cái trung ấm thân này nó sẽ phù hợp lại với dòng bốn tam giới. Thì vị thần mở quăng cái đó ném vào trong cái dòng bốn tam giới, thì trung tâm này có bộ phận bay tới chỗ đó thôi, rồi đáp xuống, rồi lên đó thì mới xảy sanh ra một người. Thì bây giờ tất cả những cái đó là trung ấm thân nào phải đi quy luật này hết, tùy theo cái nghiệp của nó mang. Còn mà bây giờ từ các cõi trời gọi là vãng sanh thì hoàn toàn chết đi liền, vừa nhắm mắt sau mở mắt liền đi liền. Còn nếu mà trung ấm thân mà gọi là đen thui đó, thì xuống các tầng địa ngục rớt liền, vào thực vật cũng vậy, vô liền, vào súc sanh cũng vậy. Mà bây giờ cái trung ấm thân còn ba cái trung thân: một là thần, hai là ngạ quỷ, ba là dòng tộc. Và trung thần này nó mới được hưởng 49 ngày thôi đó. Thì ta bây giờ hỏi cái này, thì bây giờ 49 ngày bắt buộc cái này, cái phần ấn định này, thì Đức Phật nói là trong tam giới đó, thì ấn định cái quy luật của nó là vậy. Còn ai ấn định ra thì không biết, nhưng một Phật nói là ba cái dạng này nó ở tù, ở trong dòng tộc, ở trong gia đình, trong 49 ngày là phải đi, phải đi một trong ba nơi này đó. Mình thì bây giờ mình hỏi chứ là ai ấn định này sao biết, Đức Phật nói vậy mình hay vậy thôi. Nhưng mà ông nói là ba cái trung ấm thân này thì phải canh cái này nè, phải tìm hiểu cái này đó. Còn bây giờ muốn tìm hiểu cái gì, thời gian thế nào thì tôi ráng đi có gì có thiên nhãn biết liền. Chứ giờ tôi biết, nhưng mà không lẽ bây giờ nói cái người anh mù mắt là biểu tôi nói tả cảnh anh chút vô ấy, phải không? Tự mình bây giờ sách ta đã viết rồi, ta đã hiểu, nhưng mà người thắc mắc thì cứ hỏi, ta sẽ nói cho. Nhưng mà những cái này nói ai ấn định 49 ngày thì ông Phật nói tôi nói lợi thôi, chứ không chứ đâu phải tôi thành Phật đâu đó. Rồi hỏi như thời gian thì rồi chừng nào vô, có nghĩa là từ 1 cho đến 49 ngày, chứ không phải là 49 ngày hết. Nhiều người ta ấn lên ta tính được rồi thì thôi chết, ta đi liền tới giờ dòng tộc hay là làm thần. Thứ nhất là phải trong một chú hoàn toàn, nếu mà làm phước thiện vừa chết đây thần đến rước liền thì nhập vô liền. Ta tưởng đâu là giải thoát rồi nhào vô luôn, nhào vô đi theo quy luật luân hồi. Có bao giờ cái ý không? Không ai chuyện hỏi thêm.
Dạ, thầy cho con hỏi thêm một câu nữa là về cái phần những phần tuyệt mật mà chưa công bố ấy, thì ngoài cái cách là được chính quyền địa phương cho phép ra ấy, thì tức là nó có còn theo một hình thức nào đấy để bọn con muốn hỏi muốn biết không ạ? Tức là có truyền riêng hay là theo phương nào đấy bọn? Dạ, mời thầy.
Bốn mươi phần tuyệt mật không nói ra, bây giờ nói ra thì để làm cái gì? Mà tôi đã chính quyền có hỏi rồi, chính quyền không dám. Tôi nói sơ thôi, cái chính quyền không dám. Mà bây giờ đạo Phật chủ trương là giác ngộ, giải thoát giác ngộ gì người ta đã chỉ cho mình hết rồi. Từ con người, vạn vật, trên trời, dưới đất, Phật giới, tam giới, càn khôn vũ trụ đã chỉ mình hết rồi. Hình thành con người như thế này rồi, tan rã con người như thế nào, con người trở về Phật giới như thế nào, đây đã rất đầy đủ cho mình rồi. Chứ trong nước mình và cả thế giới chưa ai có, chưa có cái chùa thứ hai dạy cái này. Tôi nói thật, bây giờ chỉ thì cái chùa Tịnh Diệu đã nói sáu muôn thuộc tâm thì cũng đầy đủ. Còn bây giờ nói xin lỗi á, giờ mình không dám nói thật đâu. Bây giờ tôi nói này, vừa rồi ai bữa nay có nghe tờ báo không? Ông tổng thống Mỹ tôi đây xong đó, ông công bố Jerusalem thôi mà cái đất giờ nó cũng phú bể, dám nói không? Còn mình đâu có lực, ông có súng á, ông có vô nguyên tử á, ông dám nói. Còn mình có không? Có đây không? Tôi nói thật ra, nói thật ra thì không ai chịu nổi đâu. Mà tôi chính quyền đã có họp với tôi rồi, tôi nói vậy dám không? Dám ký đi trên văn bằng à. Tôi phải hỏi báo chí, truyền thanh, truyền hình đàng hoàng, rồi ai muốn nghe thì nghe. Ông đứng ông công bố, tôi chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu cho. Ông cốt liền, ông không. Ông cũng lắc đầu, ông ấy là chính quyền đó. Mà ông còn không dám thì hỏi chứ giờ thì tôi chỉ biết, tôi nguyện ý nói như vậy, tôi sẽ nói lại. Nhưng mà bây giờ mục đích á, nếu mà muốn chỉ con người, con đừng có lầm lỗi trong cái này á. Mình theo thiền tông nó rất khỏe cái chỗ này. Ngày xưa mình không biết đó, nghe ai nói đâu cũng đến, nghe nói chỗ động linh cũng lại. Mình bây giờ mình biết rồi, linh được ai làm ra, lại được khó được không? Còn nếu mà không, mình bây giờ tại sao mà cái cô Phạm Thị Yến ở ngoài chùa ông bà chửi tôi, nói tôi là chê cái đậu tràng. Ông Mùi Hữu Dưỡng, ông bên tôi, ông không có chê đâu. Ông phân tích cái đạo tràng là không có vậy, không có đúng. Có gì đâu, ông Phật còn không đổ được mà làm sao mấy cô đi tập bọn mà đổ được cái người chết được mà lấy tiền người ta. Cái này ông Mùi Hữu Dưỡng, ông cũng bình bình lên. Ông nói sự thật, ông bảo tôi cứ nghe đi, nghe cái ông chùa Tân Kiều ông nói đi, đi sâu vào rất hay, rất thực tế. Còn mấy bà kia đó, hỏi tôi chứ bây giờ cái hộ niệm tôi nói Phật hộ cũng được mà làm gì ở đây mấy cái người mà trong kinh của Đức Phật nói đàng hoàng chứ không phải mà tại sao không hiểu đưa rằng tháng 7 đó mười phương tăng đều giữ lễ này, mười phương tăng kiếm được mười phương, một phương kiếm cũng có mà thánh tăng đó, chứ rồi bây giờ hỏi ai là thánh tăng đây, ông nào cũng đi nhậu bia hết thánh tăng cái gì đó, thì bây giờ đi tìm được mười ông thánh tăng chứ khỏi còn mười phương, ông nào đi trời ơi cũng do cái bụng tổ bố ra nữa để đi lường gạt người ta không, mà thánh cái gì có nghĩa là một vị thánh tăng là không có lấy tiền người ta chuyên một, bởi vậy á chư thánh tăng trong dài vô hạn độ chúng sanh bao quản nhục nhằn, người ta độ mà ta không có sợ, ta không có lấy tiền, một mình ở đây gõ 2-3 tiếng rồi lấy mấy triệu thì làm sao mà thánh tăng được mà tìm được đi. Ta bị đầu trầm nó mãi là cũng cúng rồi đi, cúng để độ cha mẹ 7 đời. Thì rồi mấy hôm nay ông thầy cũng nói giỡn chơi chứ ông độ ông chưa được, ông được độ 7 đời cha mẹ ông kêu bỏ mấy triệu rồi. Nếu độ được vậy á thì cha mẹ làm ở đi nửa chết á, kiếm mấy ông độ đưa mấy triệu độ được không? Thành ra mình phải hiểu cái tách này, loài người là 7-16 thương tánh khó lắm, không cách nào á. Tôi nói thật, cái thiền gia rồi Phật gia còn chịu độ thì hỏi vậy chứ mấy người ngoài sao đây. Tôi nói là vừa rồi á, có một cái cô ở Đồng Tháp á, không nói tên, lãnh tiền về chữ độ với ông già. Ông già theo đạo Hòa Hảo, hai cha con chữ độ rồi sao đây. Đó, mới thiền về chữ độ liền, rồi sao? Mình không biết, đã mình biết vậy rồi còn chịu lo. Thôi bây giờ thành ra bây giờ tất cả những chuyện tiền cũng phải đề nghị anh em đó là kiểm tra cho kỹ lại, không phải thiệt không hay là tiền Phật gia giả vô cái chết nữa rồi nó đổ về. Mà bây giờ nếu mà cái trường hợp này nó xảy ra, cái chùa Tân Diệu đóng cửa liền, giáo hội nó nói anh vậy tưởng là anh giỏi lắm, ai anh cũng đi chửi lộn nhìn mình được, mình nên nhớ rằng mình phải hiểu thì thôi. tất cả mình tu thiền tâm thì cái ngã bỏ đi, dẹp đi, ai nói gì nói, giúp được thì giúp, giúp được thì thôi, gì tốn vậy đó. Có nhiều người á thấy kiều muốn tạo công đức thì kiếm người để tạo công đức trời ơi, người ta tạo, tôi nói thật ra có cái anh này với Cà Mau đưa là chín hồ sơ để kiểm thiện, điện thoại hỏi cái cô đó hỏi chứ hiểu Phật tánh không, tu đạo cô đài tôi hiểu gì chết được không. Rồi có người nói tôi đâu có phải, tôi đâu có, tôi đâu có xin. Rồi nghĩ ra sao, rồi cái này là cái bàn kiếm tiền của chùa Tân Diệu sao này, nó hỗn loạn nhiêu đó thì nó khổ. Mà bây giờ nó đông quá mình không kiểm soát được thì vậy sao cho ban kiếm tiền, mà ban kiếm tiền nó báo cáo lại vậy thì tôi cũng chịu thua chứ nói gì vậy. Tôi có bộ phận báo cáo mình, tôi muốn giúp là ai cũng hiểu này để hiểu, để giác ngộ giải thoát. Họ không lo, lo cái giác cái gì đó không, giác rương, giác tiền, giác bạc, giác rương, giác nhà, giác cửa không chết. Còn lại là gì?
Xin hỏi, có ai hỏi thêm
dạ thưa bác, cụ Mạc Thiên Ánh ở Kiên Giang Thạch Giá có một lần hỏi ngài trưởng ban về cái giải thoát và giác ngộ, thì ngài trưởng ban có mượn một câu nói của tổ, cô nói như vậy: nó xưa nay không phải là một vật, có xin bác khai thị mở bài cho anh em chúng con từ tại nơi. Xin chào, cảm ơn.
Ý anh nói là nhờ thầy là giải hết rõ cái câu là nó xưa nay không phải là một vật.
Cái câu này của Lục Tổ Huệ Năng nói đó là cái tánh Phật mình nó không phải là một vật. Chứ Phật cái đây nghĩa là bằng hình thể gọi là tứ đại. Nhưng mà nếu mà Lục Tổ Huệ Năng sở dĩ nói vậy, nó đúng là Lục Tổ Huệ Năng nói câu này cũng sai cho mình đúng. Có nghĩa là không một vật bằng tứ đại, nhưng mà nó một phần bằng điện từ quang. Bởi vì sở dĩ ông Lục Tổ Huệ Năng nói như này xong là nói đối với cái người hỏi ta không có hiểu, ta chắc tưởng đâu là cái tánh thật mình là giống như cái thân tứ đại, không phải. Thì ông nói là không một vật, nhưng mà xét cho cùng thì tánh thật vẫn là một vật, vì nó cấu tạo bằng điện từ quang. Nhưng mà tánh Phật thấy mới biết là tánh Phật, chứ nếu mà không còn thời đại làm sao nói cái đó là tánh Phật. Nhưng mà sở dĩ Lục Tổ Huệ Năng nói cái này là để nói cho những người phàm phu như mình nghe, để ta bớt cái chấp đi, ta phá cái chấp đi. Chứ tánh Phật vẫn là một Phật. Nếu không có một vật thì sao là có kim thân Phật, mà biết kim thân Phật là màu vàng, mà sao biết ông Phật lớn Phật nhỏ. Nó phải có, nhưng mà này cái nó cấu tạo bằng điện từ quang, mình đây không thấy, nhưng mà chỉ chư Phật nhìn thấy thôi. Cũng như mình ở đây, mình nói là hình ảnh trong không gian này không có, chứ sự thật người ta có thiên nhãn để nhìn thấy, có chứ không có, nhưng mà tại mình không thấy, rồi mình nói là nó không có, chứ sự thật có hàng hà. Bây giờ văn minh rồi thì bây giờ đó, xin lỗi, hình bóng ở đây hàng tỷ cái chứ không phải đây. Vậy có 10 triệu cái tivi để ra một chỗ thì thôi, nó vẫn mở là đài nào có đài đấy, thế làm sao có, thấy không? Nhưng mà tại vì cái câu này không thân vật á, là Lục Tổ Huệ Năng phá chấp cái con người, tưởng đâu cái tánh Phật nó là cái cụ thể bằng vật chất đó, thì không có nói vậy. Chứ nếu mà xét cùng, Huệ Năng nói vẫn sai. Sai đây là không có lỗi, mà sai đây là để phá cái chấp của cái người phàm phu như mình. Chứ sự thật là kim thân Phật phải có hình tướng đàng hoàng, có màu vàng đàng hoàng, có màu đàng hoàng, nhưng mà mắt thần mới thấy được, thiên nhãn không thấy được nha. Đó, chỉ có Phật nhãn mới thấy được thôi. Rồi, có hỏi gì hỏi tiếp.
Thưa thầy, con ở xa về, con thấy thì cái tiếng con công việc của mình, sau khi con đọc xong con hiểu hết mọi việc thì rất là tốt cho những người muốn tu giác ngộ giải thoát. Nhưng hiện giờ mình đang bị một số rào cản ở trong nước về pháp lý, thì con xin hỏi thầy có thể mình dùng ở một nơi khác, ví dụ nước ngoài thì mình phát triển vì nước ngoài họ rất là tôn trọng tất cả mọi người, cái nào đúng thì họ sẽ theo, và sau khi phát triển xong á thì mình đem cái nước ngoài vào trong nước để mình củng cố. Tại hiện giờ bây giờ mình giống như mình đơn thân độc mã giữa cái xã hội này, mình bị áp lực nhiều và nhiều thế lực chống phá. Thì nếu như mà mình có Phật tử ở nước ngoài mà đồng tâm cộng lực về đây thì con nghĩ cái này sẽ phát triển nhanh hơn. Và mấy cái ngày giảng sơn nó đều đi hoàn pháp tất cả các nước như châu Âu, châu Mỹ cũng để kêu gọi Phật tử, cũng để làm việc tốt, cũng để đóng góp về Việt Nam. Thì liệu như thì trong câu chuyện có thể làm theo cái hướng đó được không? Và nếu như thầy đồng ý thì con cũng xin đóng góp một phần công sức để làm chuyện đó. Vì ở nước ngoài thì chùa mình luôn rất dễ sinh, mình lập và cũng không chịu mọi sự quản lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam, nó cứ giao nhận là mình được tập là mình dạy đúng, mà mình thấy người dạy đúng là Phật tử đem được an vui cho họ, như tự họ sẽ theo, sẽ làm mọi thứ tốt cho mình hơn.
Ý anh nói là tại vì ở Việt Nam á, về pháp lý của mình bên giáo hội nó rất là hà khắc, nhưng mà ở nước ngoài á, cái tôn giáo của họ độc lập. Ý anh hỏi là muốn đem cái thiền tông này về nước ngoài làm để cho nó phát triển bên đó rồi mới từ từ rút về bên Việt Nam, như vậy có được không?
Cái này là không được. Là gì? Thế này, cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có nói là thiền tông sẽ bùng lên tại đất rồng, là bây giờ nó bùng ở đây. Nhưng mà bây giờ muốn nó di chuyển á, thì phải dùng cái câu này: đất rồng trải khắp năm gian thế gian, thì mình tiếp nối từ đây đi được. Nhưng mà bây giờ sở dĩ mà cái ngôi chùa thiền tông này nó nằm trong giáo hội chứ không phải không, nằm trong giáo hội mới công bố được. Giáo hội cho công bố mà, nhưng mà công bố rồi thì ổng mới giật mình. Chính quyền vẫn cho công bố. Mà bây giờ nếu mà nó ở đây thì gốc đây nó chảy đi khắp thế gian được, chứ không giờ đi được. Mà còn giáo hội không cho thì có cái lý của cái giáo hội chứ không phải không. Vì tôi đã biết nhưng mà tôi không có cãi cái này. Giáo hội xác nhận với tôi là pháp môn thiền tông không có nằm ở trong cái đạo Phật. Hỏi tôi chưa có đúng không? Tôi nói đúng, tôi xác nhận đúng luôn. Nếu đúng thì không công bố ra, nghe không? Mà bây giờ ông nói vậy thì tôi đã công bố rồi, thôi tôi cũng không nói gì. Nhưng mà tôi nói thế này nè, bây giờ giáo hội nên chùa, tất cả các chùa đều thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma, phải không? Là tổ thiền tông đời thứ 28. Nếu không có các chùa dẹp đi, tôi chùa thì tôi phải dẹp đi. Ấy giờ tổ Bồ Đề Ma là chợ thiền tông 28 mà nó không có thì chắc người dẹp, tay tôi dẹp luôn, dẹp tổ luôn. Ông không chịu. Rồi tôi nói là thứ nhất, cái ông Trần Nhân Tông đó làm tôi cái gì? Ông mang danh là tổ 34 của thiền tông, không nói thì khen như bằng anh núi Trúc Lâm Nguyên Tử đi. Ông không được, không được thì tôi theo ông luôn. Để bây giờ sao đây? Nhưng mà tôi nói thật á, bây giờ cho công bố rồi tôi đã xong nhiệm vụ, còn mấy ông muốn dẹp cái chùa thì thoải mái thôi, tôi coi vậy. Nhưng mà tôi đang làm đơn cho chính phủ, thủ tướng, tôi nói thế này, tôi nói á, bây giờ tất cả trong nước người ta xin cấp thiền tông thất để mà phổ biến này và nghiên cứu cái này có đúng không. Đức Phật có dạy tất cả những gì Như Lai dạy ra các con phải tìm hiểu cho kỹ, đúng thì tin, không đúng đừng tin. Vì thế mà người ta cắt thiền tông thất để người ta tập hợp, là ta nghiên cứu. Nếu giáo hội không có thì cho ta theo qua cái luật tín ngưỡng. Vì trong luật tín ngưỡng của quốc hội có nói một cái câu thế này nè: tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, nhà nước chính phủ bảo đảm quyền tự do này. Thì tôi đề nghị xét cái thiền tông thất nó nằm vào cái tự do tín ngưỡng, không nằm trong tôn giáo. Chùa tôi vẫn nằm trong tôn giáo, nhưng mà mấy thiền tông thất không nằm ở trong tôn giáo. Thì ổng ta giờ ổng làm cu xét thì nếu có đâu ổng có lợi, mấy ổng nói gì không có lợi đâu. Thành ra tôi nói rất một lượt, mà còn nếu á, tôi nói thật, nếu mà không, mấy anh không cho trả lời tôi đàng hoàng, tôi quyết định với quốc hội liền. Quốc hội ra cái luật tín ngưỡng là để áp dụng, là để ra cho vui thôi. Tôi hỏi liền, tôi nói thật, tôi có cái nhiệm vụ tôi phải nói. Bây giờ tinh hoa đạo Phật nó nằm trong cái thiền tông này, chứ không nằm ngoài bất cứ gì hết. Bây giờ nếu mà tất cả quý vị muốn hỏi tôi vấn đề này, tôi sẵn sàng tổ chức cho họ. Mà tổ chức hỏi chính quyền phải tham dự, báo chí phải tham dự, tổng tài luật sư phải tham dự, ai thua phải trả tiền ở đây. Còn nếu tôi thua tôi trả, mấy ông phải trả. Còn chị hỏi tôi bao nhiêu tiền tôi không biết, cái chuyện đó muốn khách sạn 5 sao đi, nó tính khác, 2 sao khác, 3 sao khác, muốn cái nhà của nhà nước đó, nó khác, vô cái chùa phải tốt tiền, nhưng phải đẩy tiền ăn với trả tiền luật sư, trả tiền người ta đến, nó tham dự, còn số tiền như tôi đâu biết, thì cái đó là do hai bên hợp đồng đi, nghĩa là nhà khách sạn đó rồi bao nhiêu trả cho người ta bao nhiêu, chứ tôi cũng không lấy đồng nào, sao thì không được. Thì bây giờ nói thế này, cái này á là gì, tôi nói với quý thầy, tôi nói cái này là tôi đã nói rõ rồi, cái này Đức Phật truyền theo dòng thiền tông thì là mấy ông không hiểu đâu, mấy ông chỉ thờ Bồ Đề Đạt Ma là mấy ông thấy biết thờ thôi, không biết ông đó ông muốn dạy cái gì, tại sao đâu có, không có tại sao thì đâu có, tại sao mà chỗ nào không thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma, tại sao mấy ông không tìm hiểu kỹ. Khi tôi nói nặng một câu nữa này, mấy ông có chịu mua cúng lấy tiền không? Còn cái chuyện tin qua đạo Phật, mấy ông chịu học, mới chịu phổ biến cho nhân dân kia. Đứng cõi là về hết. Đó, tôi nói thật, tôi nói là không đấy. Tại bây giờ tại sao? Khi mà tôi trả lời ông Thích Nhật Từ, nói ông là loạn môn, giáo hội thiều điện thoại, nói tôi chịu tôi là tại sao nói nặng không? Tôi nói lính ông ấy vậy nè, tiến sĩ mà ra nói vậy nè, đệ tử mấy ngàn đời của ông Phật mà nói vậy nè. Tại sao? Cái chuyện mình biết thì nói không biết thôi. Mình đệ tử Phật mà chê ông Phật là truyền thiền không chuẩn. Có phải có nghĩa gì tầm bậy tầm bạ. Ông vậy ông la cái đệ tử ông á. Tôi không phải đệ tử ông. Dạ ông hỏi chứ gì rồi. Chùa hệ thống không chứ? Đúng là chùa hệ thống giờ. Tôi là con người không phải cái trong cái chùa này. Tôi đâu có vô, tôi có chức vụ đâu. Giờ anh nói cách chết tôi cả. Không sao đâu. Tôi có chức gì đâu cách. Tôi là dân rồi, tới nào mà sát đất rồi. Chứ phải mà tôi được trưởng khóm, nó cách chết trưởng khóm cũng còn cái cách chết. Còn đây tôi đâu có gì đâu cách. Nói thật. Thành ra mình thấy cái này nó rất tế nhị. Nhưng mà mình nên nhớ rằng VTV2 nó đã phát ra rồi. Đây là tiếng nói của quốc gia nói chứ không phải nhỏ đâu. Nó chúng nói quốc gia nói là cái tốt nhất trọng lượng. Đây là tiếng nói của quốc gia nói. Ta thấy cái chùa này sao ta mới là ta làm phim, ta mới phỏng vấn tôi. Chứ còn nếu mà cái chùa cúng như mấy chùa, mấy ông chùa tôi xin lỗi, không còn cái nhà bếp mấy ông đó. Nhà bếp mấy ông còn mắc tiền hơn chùa tôi. Mà tại sao ta tới, cái đó là mình hỏi trong VTV đó. Chứ tôi không mời nữa. Mà ông lợi ông phỏng vấn tôi, ông cho tiền tôi không lấy luôn, không tiền chứ được á. Thì giờ tôi nói là anh hiểu không, đây là cái gốc rễ của nó từ trước giải phóng chứ phải không. Sau giải phóng cái chùa này mà nếu là lộ ra một cách phổ biến thì tông một cái là dẹp điền, cái ban đầu chưa đặt cái móng là dẹp điền, bây giờ nó đã công bố rồi mới hiểu, thì giờ nó lưng rồi, kêu bằng gạo nóng thành cơm rồi, không có trở lại cơm không thành gạo được. Đó, thế này cháu đề nghị vậy cũng hay, nhưng mà nên nhớ nếu cháu có năng đem về nước ngoài phổ biến chùa tiền tâm tinh diệu sẵn sàng hiểm trợ cho, hiểm trợ tối đa, không tốn một đồng nào hết, muốn bao nhiêu kinh sách tôi nói hết, muốn bao nhiêu máy nghe rồi để ghi rõ, còn tất cả người ở đây trực tiếp hỏi trên mạng tôi trả lời trên mạng cho, hoặc là hỏi đi rồi tôi trả lời thâu rồi phát đi, bây giờ nói thiệt. Thế giới bây giờ nó văn minh, nói đây chứ bây giờ 5 phút sau nó có trên mạng, trên trời là nước này nước kia nghe. Đó, mình nên nhớ được, đừng có lo chuyện đó. Thì bây giờ nó chảy rất dễ. Bây giờ ai có khả năng cứ đem về nước ngoài phổ biến đây. Thì giờ cần nhìn lấy trên mạng xuống phổ biến. Còn không có phải nói là bây giờ trên mạng nó nói vậy, anh bấm vô chỗ này nghe nghe được là xong. Rồi nếu có khả năng anh từ tiếng Việt dịch ra tiếng nước ngoài để giúp người ta. Mà tôi nói cũng may cái này, cái khi cái đoàn phim làm phim vừa rồi mà mấy tuần rồi năm nay nó phát mặt phát lên mạng khoảng tuần lễ đó. Khi cái phim này nó vừa phát ra, vừa chuẩn bị kết thúc, một cái anh mà đại diện ASEAN đó, ảnh mới đem cái phiêu đề ốc đem qua bên nước Ấn Độ, ảnh lợi đứng ngay vào cái tháp mà của Đức Phật ngày xưa, kỷ niệm ngày xưa, Đức Phật truyền cái thiền tông này đi, ông nói này, ông nói một câu này, nay quyền ký của Ngài đã trở về gốc. Ai coi cái bản này, nay quyền ký của Ngài đã trở về gốc. Có nghĩa là nó lưu lạc 2561 năm, bây giờ nó trở lại đó. Thấy không? Đây là cái danh dự rất lớn cho nước Việt Nam mình, chứ không phải ít đâu. Tại sao nước Việt Nam mình nhận được cái này? Thì trong đó tôi sẽ nói rất nhiều, nhiều nguyên do nước Việt Nam nhận được, chứ không phải, không phải tự nhiên. Cái này tôi nói xin lỗi, theo quan nhân, không ấy được. Đem Trung Quốc cũng không được. Bất cứ đem một nước nào phổ biến thì không, hoàn toàn không được. Mà chỉ cái nước Việt Nam này mới hứa như thế. Nó có cái nguyên do của nó chứ không phải đâu. Rồi thì con thắc mắc gì phải chứ?
Hồi xưa mấy thầy đốn là một thầy, bây giờ lấy cưa máy cưa mà lẹ quá. Cưa cái gì?
Xin hỏi vị nào có câu hỏi để đặt câu hỏi này. Năm nó sẽ trở lại thế giới này lâu quá thì con không rõ là bên truyền thông của mình thì có biết được điều này là chính xác là bao nhiêu lâu không?
Đấy anh nói là Bồ Tát Di Lặc đang trên cõi trời Đâu Xuất đó, thì bên Tịnh Độ có nói là ở trên đó tới mấy chục triệu năm nữa thì mới xuống đây để mà giáo hóa đời tiếp theo, thì không biết theo truyền thông là bao nhiêu năm.
Mấy ông lên độ, ông tưởng tượng, ông nói mấy chục triệu năm. Ông nói, ông biết bây giờ tôi nói thiệt là tất cả những người dạy giảng trên mạng nói chuyện trên trời là ông không có hiểu. Tôi nên cái tưởng tượng là nói. Bởi vì cái bởi vì ông Phật Thích Ca nói cái chu kỳ trái đất này 10.000 năm thì có một vị Phật ra lời, vị Phật ra lời không quá 3.000 năm sau. Ở ba không quá 3.000 năm thêm á, thì bây giờ ông Thích Ca ra đời bây giờ là 2.564 năm, có nghĩa là trái đất này nó bị hủy diệt vào 400 năm sau. Bất khi nào 400 năm sau mà khi nào trái đất nó ổn định lại trở thành một chu kỳ thì ông Di Lặc sẽ ra đời. Ra đời rồi ông giảng xong rồi 500 năm sau, ở 3.000 năm sau cái đất sẽ bị lửa. Thì bây giờ mình đoán là giờ muốn biết ông Di Lặc chừng nào ra đời, lấy con số cộng ra 3.000 năm mà bây giờ là được 2.564 năm rồi tới 3.000 năm cho biết nó quy trở lại là 7.000 năm sau ông Di Lặc ra đời, nhưng phải trừ lại con số này thì khoảng còn 7.000 năm sau. 7.500 sau Đức Phật ông A Di Lặc ra đời, mình phải đi theo cái chu kỳ của nó chứ. Thế bây giờ người ta không hiểu cái con người á thì chết ra chục trăm năm, ai thì cái đất này là quy định là 100 năm thì chết rồi thì đầu thai lại, thì chừng nào ra thì mới căn cứ vào cái dòng này. Còn ta không hiểu tưởng tượng thứ nhất ông này, ông nói chuyện giống như ông tính điện từ, ông nói gì mấy triệu năm nữa ông Di Lặc mới lên đời chịu tào lao. Bởi vậy lên từ cái mã mà nói không đúng. Vừa rồi á ai cũng không coi hỏi ông, hỏi chứ ai là hát ông trả lời đi vòng vòng vòng, ông vô đề nếu mà gặp vô thiền tông như vậy là chửi rồi. Giờ bữa hỏi ai đó Ngô Thành rồi gửi tôi. À, nếu ông nói không được ông ok đi. Bây giờ tại không kiếm trong giờ từ rồi. Có nghĩa tầm bậy tầm bạ không hiểu cái quy luật nghiệp lý như thế nào, luân hồi như thế nào, cấu tạo con người như thế nào, rồi cái chu kỳ luân hồi như thế nào, ông không hiểu. Mà nghe nói là ông tưởng tượng ông ngồi đó, cậu đậu mà cái áo đâu ngồi đó, nó chuyện trên trời, để lấy tiền tay với lão mẹ đi. Nó tại tôi đã nói lên bạn rồi. Bây giờ cả ai cũng biết, cả thế giới ai cũng biết cái chuyện này. Thì ông giờ ông nói gì? Mấy người tịnh độ mấy triệu năm, mấy triệu gì, mấy ngàn năm rồi ông tới sao? Ông giáo pháp ông Thích Ca đến 3.000 năm, nguyên tắc nếu mà không có sự cố đúng 3.000 năm sắm mất rồi mới trở đời, trở lại thành kỳ đồ đá đó. Rồi đá mới lên cái đồ đồng, rồi bắt đầu đồ đồng thì bắt đầu ông Di Lặc mới ra đời. Thì cái thời gian nó có chứ không phải không, nhưng bây giờ cứ thử đi 3.000 năm sau thì từ khi ông Di Đà, ông Thích Ca cũng ra đời 3.000 năm sau thì sẽ bị nguy diệt một lần, rồi trở lại 7.000 năm sau mọi người mới bắt đầu ông Phật mới ra đời. Thì còn tính tổng thì cái là khoảng 7.000 mấy trăm năm nữa, chứ không có nhiều đâu. Là con hiểu không? Hiểu con hỏi chứ. Không có gì ra đặt câu hỏi chứ.
Danh từ riêng, thế còn cái pháp môn thứ 6 này là thiền tông thì con nói là tông là dòng rồi. Thế còn thiền là gì ạ? Bởi vì để con hiểu về thực tế nó trong cái này nó cũng mênh mông quá. Thế là con chỉ muốn hỏi mỗi thứ thiền là gì.
Dạ, theo anh hỏi là trong năm cái pháp môn trước á thì nó đã có cái tên của từng pháp môn rồi. Nhưng mà pháp môn thiền tông này á thì anh hỏi là thiền là gì?
Tông là sao?
Thiền là thanh tịnh, tông là cái dòng của nó, đi theo cái dòng thanh tịnh. Bây giờ nói đúng là đặt để cho người ta hiểu cái thiền tông thôi, chứ sự thật là ông Phật ông có dạy đâu cho tu cái này đâu. Ông bảo là kêu vật đi vào cái pháp môn này là anh phải đi tìm hiểu sự thật của nó. Luân hồi là sao, giải thoát đi bằng con đường nào, phương tiện gì giải thoát đi về bằng cách nào, mà đi bằng cửa nào về. Nhưng mà tại nói là nó có cái tiếng thiền tông, thiền và thanh tịnh. Thì anh ngồi thiền để gì? Anh ngồi thiền để cho lắng động cái tâm là thanh tịnh lại. Còn thiền tông nó gọi là nó không có dụng công mà nó tập cho lắng động. Còn cái anh mà bên tiểu thừa đó, anh ngồi thiền để ép cho cái tâm thanh tịnh, nó phải khác chỗ này. Một cái dụng công cho nó thanh tịnh, một cái tập cho nó trở về cái thanh tịnh ban đầu của nó. Còn chữ tâm là cái tông dòng, cái dòng của nó đi theo, gọi là thiền tông. Đấy, hiểu không? Thì đây là cái môn thứ 6 của Đức Phật dạy, gọi là thiền tông. Cho thắc mắc gì hỏi tiếp.
Anh hỏi là thích. Xin hỏi vì nào có câu hỏi cứ đặt lên để thầy trả lời xong.
Cõi thành các cõi thì có vị thành nào
nào tới để đứng mà đi hay là trung ấm thân tự dẫn đi, tự cuốn đi theo linh hồn.
Khi mà cái trung ấm thân nó hình thành á, thì có vị thần nào dẫn mình đi vô cái nghiệp đó không, hay là tự cái trung thân nó tự đi?
Bây giờ tôi nói cái vấn đề cái nhắc này, khi mà một thánh Phật vào ở trong cái trưởng dòng tộc á, dòng tộc chấp thuận cho thánh Phật vào thánh gia đình để mượn thân con người tạo công đức. Vừa chấp nhận thì một vị trưởng dòng tộc mới đề cử một vị thần phụ trách tánh Phật. Vì tánh Phật vô đây mượn đó, nó nói ông thần chủ, ông trưởng dòng tộc, ông hỏi chứ tánh Phật mượn bao lâu, nó tôi mượn đủ công đức tôi về, nó chắc không, nó chắc. Và điều kiếm người làm chứng đi. Thì cái ông Phật mà giới thiệu cái tánh Phật nó vô đây á, phân thân để làm chứng. Nói rồi tôi làm chứng, nếu mà tánh Phật này không chịu về, tôi vô tôi kêu về. Chứ là tôi nói ông thần, ông là trưởng dòng tộc, tôi không có tin ông nào vô đây mượn đủ công đức mà ở mà mấy tỷ năm không chịu về, đuổi về không về đó. Thì ông kêu mới làm chứng. Khi nào cái ông thần nó đến mới dẫn cái tánh Phật thì đi vào trong cái gia đình để mà cho đầu thai làm con người. Thì cái phần này tôi đã nói kia rồi, mình không nói đây thì nó hơi kỳ, tôi không nói. Khi mà vô đây tinh cha nổ mẹ vừa cuốn nhau thì vị thần nó mới ném vô trong cái tinh cha nổ mẹ này, thì tượng dương nó cuốn lại, nó quay chuyển thành là cái tánh người. Tinh cha nổ mẹ thì sao nó trở thành là một con người. Thì ông thần này có nhiệm vụ theo dõi cái tánh vật này hoài nha. Đó, rồi khi nào mà ông vô đây thì chắc chắn là ông vô đó ông quên rồi, ông nhớ cái công đức đâu, mà là do cái tánh người dẫn ông đi. Tánh người thích mà, tánh người mượn, có người thì đi chỗ này chỗ kia. Khi mà ông, bây giờ tôi nói đầu tiên á, ông tạo được cái nghiệp vãng sanh lên cái cõi trời vô sắc. Thì khi mà hết bao bọc cái thân người rồi đó, thì cái tánh Phật nó mới gom lại là thành là cái trung thân. Thì nó nhìn thấy cái trong trung thân này, trong thân này nó có cái tần số nó là ở cái trở trời đó đó. Thì ông thần mới nắm quăng lên kéo cái dèo lên tới đỉnh đó. Dù đó rồi đám xuống sanh sản gì đó đúng theo cái quy luật giống như mình đây. Nhưng mà trên đó nó không có cái lệ thuộc cái dòng tộc, đi hưởng mà hưởng phước mà nó không có. Khi nào hết rồi, lên nó hưởng hết rồi, thì cái tánh trời á, theo cái tuổi thọ, của cái nghiệp của người, của cái tánh Phật này nè, mượn á, hết thì nó phải tan rã ra, thì nó nhả cái trung ấm thân ra. Và đồng thời cái tánh Phật trung thân á, đồng có bổn phận rồi. Thôi ông là hết xài, hết phước rồi, ông đi với tôi về. Em giống như mình đi du lịch, em hết rồi, thôi về với tôi, về nhà. Đó, về nhà mới định, mới tên ông thần chủ. Thôi ông rửa dòng tộc phải chứ. Trăm năm nay ông đi đâu mà tạo được công đức này chưa? Nói chưa? Ủa sao là lâu cũng không có? Nó tôi bị lầm rồi. Cái ông thầy chỉ tôi là phước đức mà tôi, ông tôi tưởng là công đức. Ông chạy tôi lên thành là tôi giáng mặt đây trăm ngàn năm. Thôi cho tôi đi vừa mưa cái thân khác, thì mới dẫn đi tiếp. Thì nó cũng trường hợp đó, phải không? Đó, nhưng vậy mà cái đi hoài. Bởi vì ở thế giới này không có ai hiểu chỉ công đức mà cái phước đức. Thành ra bây giờ mình mới thấy này, tất cả các chùa hòm công đức chính vào không hiểu, bắt người ta vô tạo công đức mà ai giờ là phước đức hoặc là ác đức, thì bắt cái ông bỏ tiền vô phải đi luân hồi đó. Phải đi con phải hiểu vậy. Thì tất cả, bởi vì tại sao mà tất cả những thân người đều có một vị thần quản lý, gọi là quản lý nghiệp đó. Là giờ tạo ra như thế nào khi mà mất rồi tôi nhìn thấy mà. Nhìn thấy cái này nó nằm ở chỗ nào thì có bộ phận nó quăng tới chỗ đó cho mình hưởng. Hoặc mình ác thì quăng xuống ác. Đó là nguyên tắc này. Thành ra bây giờ các tôn giáo nó bảo là con cái thần gia giáo đó, nó nói cũng đúng chứ phải không? Nhưng mà nó nói sai cái chỗ là quyết định đó, không được. cái thần mà quản lý nghiệp này có bổn phận là thực thi nghiệp của mình. Anh có phước lên cõi trời nào thì nó quăng vô cõi trời đó, xuống địa ngục nó bổn phận nó quăng xuống địa ngục, đánh giá dễ thôi đó, hiểu không? Không là không hiểu thì không phải tin.
Sau khi mình chết á, mình vào vào cái trung tâm vận hành luân hồi á, trung tâm thân mình, khi mà chưa trở về được Phật giới á, thì không đủ nước trở về giới thì cái trung tâm hôm đó nó sẽ ở lơ lửng ở đó đến khi nào thì đi đổi tiếp, hay là đến đợi đến khi nào có cơ hội thì mới là tiếp tục tạo công đức ạ. Và thứ hai nữa là như vậy tất cả những cái vị tổ mà sau khi nhận được cái nguồn thiền á, mà thì cũng trở về được giới, có phải không ạ?
Câu hỏi thứ nhất là khi mà cái công trung ấm nó vào bên trung tâm vận hành mà nếu mà nó chưa đầy đủ công đức thì lúc đó nó lơ lửng đó hay là nó chờ tới đầy đủ công đức rồi mới đi?
Chưa đủ công đức thì đương nhiên là ông vị thần á, mà người ta gọi là vốn nghiệp nó kéo lại, chưa cái ông diệu quản lý ổng chưa đủ sức về cái gì, ông ơi đi đây làm ơi, ông còn hưởng nữa. Thế ông quăng lại đây, cái mà ông thần quản lý này gọi là gió nghiệp. Ông thực thi cái nghiệp của mình. Ông thần này có hai nhiệm vụ: theo dõi cái tánh Phật và thực thi cái nghiệp này. Như thế mà nên nhớ nè, có nhiều người á, tự nhiên đang bình thường nha, mà tự nhiên chạy xe xung lên đụng vô cái trụ điện, là cái nghiệp của anh tới đây phải đụng cái này. Thì ông thần ông làm cho mình đụng xe đó, hoặc mình làm cái gì đó. Đó là trường hợp tất cả những người mà khi có xảy ra cái tai nạn mà hồi hướng, kêu mà hồi tưởng lại thấy nhiều cái nó lạ lắm. Tự nhiên mình nó có gì cái tự nhiên xung lên làm cái gì, cái đây là do thần xuống mình, cái đó thực thi nghiệp của mình. Còn cái ý hai câu hỏi không phải sao? Cái đó ý bầu con mà hiểu không?
Ý hai đó là hỏi là những cái vị tổ đó sau khi mà chết đi đó là có được trở thành Phật hay không?
Vị tổ chết như thế nào hả? Bây giờ cái này là cái ông tổ, cái đó là cái nhiệm vụ của cái dòng thiền. Bây giờ tại làm sao ông Phật Thích Ca ông biết rằng cái dòng thiền nó sẽ đi như thế nào? Ông Thích Ca giống như một đạo diễn phim vậy. Ông A mày phải đóng một khúc này, ông B đóng khúc kia như vậy thôi. Còn cái chuyện đi về thì cái chuyện đó là khác. Bây giờ ông có hiểu được, ông có nói được cái chuyện này. Bây giờ trong tất cả những vị tổ chỉ một người độ một người thôi, không có độ người thứ hai. Còn cái chuyện về không là cái vị tổ này là ai thì nó làm trong trượt mà không nói được. Còn cái chuyện mà bây giờ mình nói nha, mình làm sao chết về Phật giới nè, làm sao đi đâu nè, muốn đi cõi nào đây ta chỉ cho mình biết. Còn cái chuyện mà thôi của ông Phật đi đâu chuyển qua ổng, ông tổ đi đâu chuyển qua ổng mình được hỏi nha. Mình phải hỏi trên tinh tế của mình. Chứ còn bây giờ mình nói, bây giờ tôi nói vậy ai kiểm chứng tôi nói đúng? Tôi nói bây giờ tôi nói ổng tâm về biết rồi mỏi chưa về bằng đường nào, ai làm chứng được sao biết được? Tôi nói thành ra cái chuyện mình ở đây mình nói trên thực tế, mình nói bây giờ mình thiền tâm ra đời để nó dạy mình, không mê tín gì đó, biết con đường về Phật giới, biết tạo công đức phước đức gì đó thì nó có, ta nói hết rồi. Hỏi trong phạm vi này, nếu mà thắc mắc thì hỏi tiếp, để gì nó nâng đỡ được cái tầm hiểu biết của mình để mình đi về, nó không có không con đường, nó không bị chông gai. Còn nếu mình không hiểu ở đây cái bây giờ ông hỏi cho kỹ, mai mốt mình về thi chớ giới rồi không đó mình có khổ à, thì thôi cái này còn chịu tổ không đi đâu kể ông, mình lo mình đi, mình lo mình có về được không thôi. Rồi đồng ý không? Đồng ý khiếu lại.
Xin thầy cho nó hỏi tôi là ví dụ như là duyên khởi thì là duyên hợp thì là xanh, mà duyên tan là tạng. Nếu mà trong
âm dương này, mình kinh cha với mẹ, thì khi mà thụ thai trong mẹ thì là có cái tính phận bị hút vào. Thế nhưng bây giờ có những trường hợp mà bây giờ người ta thụ thai mời ông nghiệp, hoặc là có những chú cừu lô ni người ta đã ra đời rồi, thế thì theo con hiểu thì không biết là cái đó nó có đi theo một cái trật tự âm dương hay không ạ? Giữa cái quy luật tự nhiên trong cơ thể con người và cái thụ thai ngoài ống nghiệm hoặc là chú kỳ đang lưu ý là bây giờ người ta đã có, còn người ta đã biết ví dụ thế. Em
ý là thụ thai theo một quy luật âm dương đó là phải tin cha đón mẹ kết tinh lại, nhưng mà hiện tại khoa học văn minh á thì có thể là thụ thai trong ống nghiệm hoặc là thụ thai ở cục lưỡng tính á, lưỡng tính tự thụ thai với nhau đó, là nó theo quy luật âm dương luôn,
tất cả gì cũng theo quy luật âm dương hết. Bây giờ nên nhớ là cái chu kỳ của, nếu mà con người sinh đẻ bình thường đúng chu kỳ một tháng nó sẽ rụng trứng vào ngày thứ năm sau khi bản kinh à. Còn cái ống nghiệm nó cũng nằm trong cái quy luật này, nó mới thử tinh của người nam có đủ sức để mà làm sống không. Nhưng mà nếu mà cái duyên đủ sức thì theo cái quy luật luân hồi vì thần phải can thiệp vô mới có được. Bởi vì trong cái dòng tộc đó, nó hàng hà sa số con người để chờ đi đầu thai chứ không phải là không có. Mà có nhiều người trong á, có nhiều người nói là giờ tôi sợ cho nên làm người lắm, tôi không chịu. Vì ở đây thì còn gia đình nấu ăn, tự ăn thoải mái, khỏi có đi làm lao động gì chân không à. Còn vô gia đình thì phải làm việc. Tại người ta sợ mang theo người. Nhưng mà khi thụ thai nhân tạo thì bắt buộc, ông thần này bắt buộc phải làm theo ý của con người. Mà về cái nhân quả, có nhân quả với người này thì mới thụ thai mới thành công được, còn nếu không nhân quả không thụ thai được. Nhiều cái này nó đi vào ở trong cái vấn đề cái không thực tế, mà theo nguyên tắc Đức Phật dạy anh phải có nhân quả mới ấy được, còn không nhân quả thì không thể thành tựu được. Nhưng mà hữu duyên thiên lý năng tương ngộ là cái câu này tất cả những người hiền triết ngày xưa người ta đã nói rồi ha. Thì là dù anh làm một cái gì nó cũng nằm ở trong cái quy luật nhân quả của nó. Còn vấn đề mà thụ thai từng tế bào, nó phải lấy tế bào âm dương nó phát triển ra, chứ không phải tế bào dương không cũng được, mà phải tế bào âm dương nó mới đi, nó mới lưu hành lưu chuyển được đó. Rồi có phải đồng ý không? Đồng ý thì hỏi đi.
Là muốn biết nhân quả cũ thì xem quả hiện tại, muốn biết quả tương lai thì xem nhân hiện tại. Thế thì theo con thì bởi vì nếu mà như cái này chẳng hạn thì là trở về thực tại hiện tiền thì mình rất là biết. Thế thì bây giờ tại sao mình đang sống mình không làm cho tốt nó lên, mà tốt lên luôn thì chứ còn bây giờ nếu mà mình không quả cũ bây giờ là bảo là trung ấm thân khó, ví dụ như là Đức Phật có thể nhìn thấy như mình không nhìn thấy, hoặc là kính ông ngoại có thể nhìn thấy. Thế thì cái này thì thường khi con điệp thì mô minh mô quán thì bây giờ cái này theo tiền tông mình thì thực tại là nên đi theo cái xu hướng là về thực tại hay là đi theo cái xu hướng trung ấm thân. Bởi vì trung ấm thân thì thường thường cho đến hôm nay là nếu mình sướng mình chỉ biết mình sướng, mình có biết quá khứ đâu, nếu mà mình khổ mình chỉ biết thế thôi. Thế nhưng hiện tại là mình đang khổ thì mình có thể thay đổi được số phận không ạ? Nghĩa là cái bởi vì là cái nghiệp này, nghiệp là suy nghĩ và hành động, thì cái suy nghĩ hành động đó mình có thay đổi được không, để nghĩa là thay đổi đã thay đổi những tiềm tâm mình làm tất dương và đã thay đổi 180 độ ạ, đúng không? Thế thì đấy là tôi nghĩ thế. Bởi vì nếu bây giờ mình đang sống cái này là sống bình thường là theo chuẩn mực xã hội, thế nhưng bây giờ nếu như mình đi vào bên trong để mình tự chịu trách nhiệm mình thì chắc chắn là nó đi ngược chiều với này xã hội. Thì con nghĩ là lên sống theo cái chiều hướng đi ra hay đi vào. Thế thì bởi vì con cũng xem lại thì người ta nói là thiền là quay về với chính mình để tìm vật tính, như thầy nói đấy, là cái thanh tịnh. Thì con thấy thầy nó quá chính xác cái đấy. Bởi vì con sợ là kiểu như là cái mạng thì nó có như con dao hai lưỡi, không biết là mình có đúng hay không, mà con thấy là trong này nó rất là đúng. Bởi vì con là biết là rất là hạn hẹp và nhiều người thì người ta biết là rất là to sai. Thế mà được thầy đã trả lời hết thì bây giờ cảm thấy như thế là rất tự tin, bởi vì tự tin để kiểm chứng lại những cái đấy là mình đi thì nó không có cái gì mênh mông cả. Bởi vì trong cái xã hội bây giờ là cứ lấy đám đông, thí dụ điện thì không ai nhìn thấy, nhưng bây giờ cái dây điện có thể giật chết người nhưng không ai nhìn thấy. Thế nhưng bây giờ 9 người người ta bảo là không có điện, thế nhưng bây giờ người ta có thể là người ta sợ người ta chết đi thì chỉ còn một người chết cái này đúng hay sai người ta có sống được người ta chứng minh. Thế là cái chiều hướng đấy thì con chỉ muốn hỏi thầy là theo cái thiền tâm mình có phải là đi về để tìm Phật tính chính, là quay về quê hương chính, là quay về với chính mình hay không? Có một thứ khi mình phải tâm nói
ý anh hỏi là thiền tông có phải là chỉ trúng về cái Phật tánh của mình hay không, về cái đường lối đi,
thiền tông nó chỉ rõ này Phật tánh mình là cái gì. Thấy nghe nói biết là Phật tánh, tánh người có 16 thứ: thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thị tham sân si mạng nghi ác kiến, đây là cái tánh người đó. Đây là thiền tông là chỉ rõ, bởi vì ngày xưa đó tất cả những vị bây giờ nói là tôi tu để tìm ra cái chân thật, chân thật đó là gì, là Phật tánh. Mà bởi vậy thành ra trong tổ Quy Sơn không có nói câu thôi, cởi trâu tìm trâu, có nghĩa là mình cởi con trâu mà đi tìm con trâu, có nghĩa là mình tránh trong Phật tánh mà mình đi tìm cái Phật tánh đó, mình hiểu chưa? Đó là câu thứ nhất. Còn câu thứ hai gì?
Cái đường lối chuẩn mực để mà đi theo thiền tông, cái đường lối chuẩn.
Đường lối chuẩn theo thiền tông gì? Không mê tín dị đoan. Mà bây giờ Đức Phật bảo là anh muốn tu thiền tông phải học bằng cái trí tuệ bát nhã ba la mật. Trí tuệ là gì? Cái hiểu biết. Bát nhã là trùng khắp, ba la mật là thanh tịnh. Là sao? Là suối anh phải suy nghĩ trong cái thanh tịnh á, anh mới hiểu được cái này. À, rồi còn cái gì nữa? Có hai thứ à. Đó, thì bây giờ cái này nó đúng là thiền tông nó ra đời á, thì cái người tu thiền tông được mấy cái lợi như thế này nè. Hồi xưa anh nghe ông nào nói anh cũng đi đến nghe đã rồi về không biết gì, rồi nghe ở đâu linh cũng lại về không thấy gì, rồi đi xin không thấy gì. Bây giờ thiền tông nó chỉ cho rõ ràng, anh hiểu được thiền tông được lợi bao nhiêu. Hồi đó một tháng là đi chùa thì 5 lần đi, giờ anh không đi anh lợi được bao nhiêu, nấu tiền xe bao nhiêu, rồi tiền anh đi cúng người ta bao nhiêu đó, phải không? Bây giờ cái thiền tông ra đời để nó dạy cho con người ta biết bằng sự thật. Vì thế mà trong cái quyển mà Đức Vua Trần Nhân Tông dạy con giữ nước và tín ngưỡng và sự thật của trái đất này. Trái đất này trong đó có mình nữa, đâu mình sống trong đó, chứ đó mình không biết mình là cái gì. Thấy trong xi măng ngồi trên chùa lên người lại trong xi măng vô miễu thấy bà hộ của hồn gì lại, bây giờ mình biết rồi đâu có lại nữa, thấy không? Bị phải đỡ không? Hồi đó anh thích đi chùa đó, bây giờ biểu đi anh đi không? Tự nhiên anh khỏi anh nằm kiếm là tốn được mấy triệu bạc, anh mới đi và tốn mấy triệu với tờ mới lại mà cuộc súng cúng con heo đó, mà con heo có con cúng hoài đẹp là cúng chút, đẹp cho hờ cúng tiếp, thấy không? Mình nó lường gạt cỡ đó mà cái con người không hiểu cũng cắm đầu vô mà lại. Rồi bây giờ giống như ở Bình Dương vậy, bà nói là gì, vợ bà nói là vợ thằng chủ dùng mà. Chứ không phải nhỏ đâu, mà mình á dù thần thì có lớn như một cái loài của người ta, còn mình loài người thì lo ăn mặc, lo nhà cửa, muốn giải thoát thì tìm học giải thoát. Nhưng mà sự thật ngày xưa anh muốn học giải thoát không ai chỉ đâu, mà gặp mấy ông thầy lừa thôi. À, ông nào vô đây thầy dạy rồi đã rồi ông chết, ông cũng không biết rồi, ông chính ông không biết mà ông đòi dạy mình á, rồi sao cái ông đó là gì? Phải lừa bịp không? Lá lần thầy người ta không biết tên lợi người ta học ông dễ tốt, ông không biết ông đang đạo ông dạy lại, mà mình không biết ông nó trật, mình không biết trật nó trúng, mình không biết trúng. Bây giờ thiền tông nó cho mình hỏi đó, cho hỏi thoải mái luôn, anh hỏi cho tới nơi đi, anh mà trả lời không được tôi đạp anh rớt xuống ghế luôn đó, cho tâm dám đi dám chơi câu này có cái tôi nói là thầy nào mà dám dám cho kiểu chịu tên chịu không, chúng tôi dám dám cho nói mà anh nếu hỏi mà trả lời không được tôi đạp cái ghế anh té chịu chết ráng chịu mấy 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 chịu kia không cho hỏi luôn, một ổng nói thôi, ổng nói một chiều, gọi là một chiều, tất cả các tôn giáo nói một chiều, không dám cho đấu kháng lại. Thượng đế nói sao phải tin vậy, thầy nói sao phải tin vậy, đừng có gãi lời thầy. Rồi thôi, rồi thở mãn hơn, thở mãn hỏi tiếp.
Thầy con hỏi câu này cũng không có nằm trong thiền tâm. Thì lúc nào con cũng có nghe cái câu này, có một câu mà luôn nói bên tai á, nghĩa câu này là thậm thâm vi diệu pháp. Thì thầy cho con hiểu cái nghĩa của câu này, là cái câu này nhắc bên tai con á, mà con biết là con có hiểu cái nghĩa này.
Phật đạo thậm thâm vi diệu pháp phải không?
Cổ thường nghe dân dẫn cái bên tai của cổ là cái câu là thậm thâm vi diệu pháp, và cổ không biết cái ý nghĩa như thế nào.
Cái chuyện này nè, cho nghe cái đó không? Cho biết là con đọc cái trong cái kinh mà nói về ngũ ấm ma, tôi nghe cái danh từ đó, chính cái đó nó lưu trong cái tạng thức của mình, nó phát ra. Mà Phật Đức nói là ngủ á mà, trong tạng thức là Phật. Mà cái này là ai làm cái này? Là ông thần quản lý nghiệp của mình á. Vô đây mình thu cái gì đem vô trong cái tạng thức, mà trong kinh nó gọi là nhập tạng thức thức đó. Rồi cái kia là ông thần á, sau này cái nó đầy quá, nó muốn tự nhiên con muốn nghe cái này là tự nhiên con. Thứ nhất nha, người đó phải muốn cái gì đó, tự nhiên nó phát ra, làm thận đưa ra. Còn thứ hai, nhét thiền tâm vô, nhảy ra liền. Thiền tâm vô nó dương mà, cái này nó âm, không được nó chạy ra. Thì chạy ra nó phát ra những cái tiếng này. Mà trong kinh gọi là ngũ ấm ma đó, ta tu là có cái trên đường cái thùng ngũ mà. Trong ngũ ấm ma này nó có nhiều cái loại. Một là nghe tiếng giảng rất hay, nghe hình bóng Phật, rồi nghe đủ chuyện hết, gọi là nó lọt năm cái loại, gọi là cái ấm ma năm cái loại này đó. Thì cái này thì cũng là do cái tàn thức mình nó chứa, bây giờ nó đưa ra. Thứ nhất, những người mà tại làm sao mà khi đọc cái sách thiền tông đó ưa nhìn thấy được cái này là gì? Cái sách thiền tông nó dương, nó đưa vô thì cái âm nó phải chạy ra là gì đó, mình phải cảm nhận, mình phải nghe nó vậy, hiểu không? Nếu không hiểu thì hỏi cho rõ đi.
Có nghĩa là khi mà con đọc sách thiền tông thì cái lực của thiền tông đưa vào người con thì cái ngụ cái câu đó nó sẽ đi ra chứ nè.
Ý cô hỏi là khi mà đọc sách thiền tông á, cũng nghe sách thiền tông á, thì đưa thiền tông vô thì cái câu đó sẽ xuất hiện ra.
Tất cả những gì ngày xưa nó còn thâu vô, bây giờ nó chảy ra, nó là truyền tống thức á. Mà trong cái kinh thường nó là truyền tống thức, nó chính là cái ngũ âm ma. Mà cái đó là ai phủ nhận? Là do cái ông thần ông phụ trách vô đây mượn thân người, thì ông trưởng dòng tộc, ông đề cử ông này theo, thì ông theo mình, ông theo mình. Bây giờ mình muốn cái gì, ông đem vô để ông chứa, để chứa thành cái nghiệp. Vì thế mà mới quản lý về sau, mình mất rồi mới cái nghiệp của ông, có người này đi đâu, thì ông bổn phận ông phải ném vô chỗ đó. Đó, mà trong kinh chiêu môn gọi là ngũ âm ma, và trong cái danh từ duy thức học gọi là thức ấm. Đó, trong duy thức học. Bởi vậy cái đồng Phật cũng một câu chuyện đó, nhưng mà nó giảng rất nhiều cái danh từ, nhưng mà thiền tông nó mới gộp lại, nó trắng ra cho người ta biết. Chứ nếu mà thiền tông không nói trắng ra không ai biết. Bởi vì tại sao? Mấy ngàn năm bây giờ thiền tông mới nói, người ta mới hiểu.
Giờ con đi, tôi bảo đảm từ khi mà Thiền Tông chưa nói ra, không ai hiểu cái giải thoát là gì, mà chỉ nghe danh từ thôi. Chỉ nghe danh từ cái sự tập giải thoát họ không biết. Đó, thì ai cũng nói tôi tu để giải thoát, tôi hỏi làm gì thì nó chịu tùm lum thôi, chứ không hiểu giải thoát là cái gì. Đó. Rồi con thỏa mãn, thì hỏi tiếp.
Con hỏi một câu là thầy cho con hỏi cái là trong tính Phật ấy, thì có 6 cái ý làm chủ, thì trong đó có cái niệm. Thế thì nãy có một người cũng hỏi thì không biết là cái câu gì nó là của Vệ Năng, thì con chỉ nói theo ý con ấy, thì là một là trong đó nó có cái tính biết, trong 6 cái nó có tính biết, thì tính biết nó thuộc về tính hay là tướng? Bởi vì theo con nếu mà tướng thì nó là như thế nào, mình cứ nhìn được không, mà tính thì nó là vô hình, là cần là không nhìn thấy. Thế thì bây giờ chân mình bị cắt đi, chẳng hạn là chân mình là có kết nối mình, bây giờ mình đẹp là thấy biết đau. Thế nhưng rõ ràng bị cắt đi thì có thể là tôi là bao nhiêu năm sau mình bị chết. Thì rõ ràng là có kết nối không, nếu đã là vô tướng thì chắc chắn mình phải biết cái chân mình ra ngoài được như thế nào. Mà nó là tướng thì nó như thế nào, đấy con, đấy là theo ý con.
Dạ, ý anh nói là cái biết của cái Phật tánh của mình đó, thì nó phải là cái tướng hay là cái tánh, và sao anh cảm nhận được cái biết thì cái chân anh đau.
Trong Phật tánh thì tôi thấy nghe nói biết đây là cái gọi là cái tánh chân như nó là như vậy thôi, chứ không có tướng mà tánh. Mà nó ma, nó đi vào trong cái thân con người á, nó thí dụ cái biết á, con người gọi là cái tri, thì nó là cái tánh. Còn nếu mà thấy đó là gọi tánh, thấy hình tướng, rồi là lục căn tiếp xúc sáu trần, thì sáu trần là tướng, mà cái căn của mình là gì, là tánh. Phải hiểu cái nguyên tắc đó. Thành ra Đức Phật muốn chỉ là chỉ tại sao mà dạy năm anh em ông Kiều Trần Dư về bụi trần. Nó là ý rồi, ý cái này, cái đầu tiên là ý ông muốn dạy cái này, cái bụi trần là cái chỗ này nè nha. Cái tướng là cái ngoại cảnh, còn cái tánh là nội trần của mình, nội của mình. Thì bây giờ cái này nó phải hỏi coi thấy cái gì, thấy hư không, hư không nó cũng là tướng không có, chứ không phải là không. Nếu không có không có, tại sao biết nó hư không? Còn thấy cái nhà đó là cái tướng cái nhà, cái cây tướng cái nhà. Còn cái tánh thấy là gọi là tánh. Tánh đó là gì? Nếu thấy thanh tịnh là Phật tánh thấy. Còn thấy mà phân biệt là cái tưởng con người, nó suy nghĩ ra rồi nó phân biệt. Nó phải hiểu nguyên tắc đó, thì phải hiểu. Bởi vì người ta làm, người ta tại sao không giải thoát được? Không giải thoát là gì? Tại ta sống bằng cái tánh con người, cái tưởng của con người. Mà tưởng con người sau cùng là cái chấp, cái kiến á, là cái chấp cho ta là đúng nhất, thì nó dính vô trong cái nhân quả. Bởi vì cái trái đất này là cái trái đất nhân quả luân hồi. Ai có đọc được cái quyển vua Trần Nhân Tông dạy con? Trần Nhân Tông mà hỏi ông già với Phú Dương, Phú Dương chứng minh rằng cái nhân quả. Ông nói giờ chứng minh phải không? Tôi lấy cái hộp xoài trên kia, ông đất dài bữa lên cây xoài. Đây là đất sinh nhân quả mà. Anh nhét cái hộp xoài đến nó ra cây xoài nè. Đây là cái nhân quả. Là gì? Nó phải luân chuyển nó mới sinh được. Còn nếu trái đất nó ngừng thì nó không sinh được. Giống như mình ngừng không lớn được. Nếu mình ngừng đập tim mình đập thật hết lớn luôn. Rồi từ từ đất trở về đất, nước trở về nước. Luân chuyển mới sinh nhân quả được, còn nếu không luân chuyển không sinh nhân quả được, hiểu không? Rồi hỏi tiếp.
Thưa ông viện trưởng, với những Phật tánh đó, theo những cái trạng thái của tôi đó, là tánh hay không, có nghĩa là Phật tánh đó, khi mà rơi vào tánh đó, có nghĩa là thấy như không thấy, biết như không biết, nghe như không nghe, nó hàm chứa tất cả cái biết, nghe và thấy, nó dưới như nít vậy, nó mới sanh ra, nó hồn như đó. Một nít thì nó không cảm, không cảm nhận được,
nhưng Phật tánh nó cảm nhận được, cái biết cái nghe và cái thấm, cái thấy, nhưng nó không vướng mắt, cái nghe và thấy được cái biết nhưng nó cảm nhận được, đâu mà phải đặt tánh đâu mà.
Là cái trình bày của chú là cái thấy, cái nghe, cái biết là cái của Phật tánh là nó cảm nhận được, nó không giống như của em bé cũng thấy nghe biết nhưng mà em bé không cảm nhận được, đúng không? Cái Phật tánh nó phải như
em bé có nghĩa là hồn nhiên nhưng mà nó không cảm nhận được, tánh cũng như vậy, nó cũng hồn nhiên vậy, nhưng nó cảm nhận được, thấy nghe cảm, không vướng mắt cái nghe được.
À, nghĩa là Phật tánh của em con nít
của nó rất nét, nghĩa là nó hồn nhiên,
hồn nhiên
nó nhìn không biết cái gì, không cảm nhận gì, Phật tánh đó nó nhìn cảm nhận được, biết thấy và nghe, nó hàm chứa tất cả những cái này, nó không vướng mắc cái hiểu biết.
Cái này là hỏi theo triết lý lão tử phải không? À, theo triết lý lão tử.
Cái không phải,
bây giờ thì nè, bởi vì lão tử có nói là nhân chi sơ tánh bản thiện, phải không? Tâm đúng là của lão tử nói câu này. Bây giờ tôi nói là tại cái Phật tánh vô cái tử cung người mẹ đó, cái tử cung là cái gì? Là cái nơi làm thù quên hết thì tử là chết, cung tử với cung chết. Mà cái cung này nó có hai nghĩa, cái cung này tử là con, cái cung này sanh ra con, là cũng do cái này thôi, hai thứ. Nhưng mà nó vô cái tánh Phật ngày xưa thấy rất sáng suốt, nhưng mà vô cái tử cung bị chết thì quên hết, không có nhớ. Vậy con người ta chết nhau vô ra. Rồi còn cái mà cái quên thứ hai nữa là cái gì? Là con người có 16 thứ tánh, khi ra rồi có 16 thứ, nó quên. Nhưng mà đứa mẹ mới nên nhớ một điều, con đứa trẻ 10 ra đời vẫn có cấp ngã nè, nó biết nó có, nhưng mà nó quên, rồi nó tự tin phát triển những giác quan nó không phát triển được, thì nó gọi là lão tử, nó gọi là nhân chi sơ tánh bản thiện, lúc nào nó vô bằng sống cái hồn nhiên của nó. Nhưng mà sự thật là nhớ cái cuộc sống, cái thuở ban đầu của nó, tại vì nó bị quên, rồi bây giờ nó tiếp xúc với tình cảnh, bắt đầu từ từ nó mới nhớ lại. Mà muốn nhớ lại hoàn thiện là phải luân pháp thôi, ở 18 tuổi nó hoàn thiện. Thì hoàn thiện, nếu mà lúc hoàn thiện mà cái nghiệp dẫn anh đi làm cái chuyện mơ mê tín gì đó, là anh đi về trong cái chiều mê tín gì đó. Còn nếu mà dẫn anh đi vào học thức cao thì anh trở thành nhà học thức đó. Nó từ từ đi lên. Còn bây giờ tại vì không có hiểu, anh chưa có đọc tới quyển số 10 là gì, khi mà tánh nó vô hoặc là cái công bố quyền ký á, vô đây nó quên tất cả, ra vào nó không hiểu đâu. Nhưng mà có nghĩa là thấy không biết gì, nghe không nghe gì, nói cũng không ra rõ, rồi cái tự nhiên thôi. Tự nhiên, chữ tự nhiên này gọi là hồn nhiên của một đứa trẻ, chứ sự thật đó là khởi đầu của sự sống của Phật tánh mang mượn thân người. Phật tánh mang thân người khởi đầu sự sống bằng một thân tứ đại của con người. Mình phải hiểu cái quy luật của nó, học hết với 10 quyển sách đi, người ta mới nói rằng cái tuần tự cuộc sống nó là như vậy đó, quy nhân quả luân hồi. Bởi vì sanh ra dần dần lớn lên làm ăn rồi sau cùng và chết rồi đi quay nữa. Mà nó quay đâu là tùy theo cái nghiệp của nó, quay cao quay thấp, quay chậm quay nhanh là do cái nghiệp của nó. Cho đó là cái ý thứ nhất, là cái ý muốn nói là nhân chi sơ bản thánh thiện, là do là tại phải hiểu được cái quy luật của tánh Phật vào đây mượn thân tứ đại nó thành cái luân hồi. Nhưng mà vô cái tử của người mẹ để cho nó quên hết những cái kiếp trước, chứ nếu mà không quên á thì con người không sống được. Ví dụ cái kiếp trước anh là ông chủ cửa hàng tiệm vàng đi, rồi bây giờ anh sống ra anh đạp xích lô anh chịu nổi không? Cái này của tôi hồi xưa anh sống được. Đó là gì? Bắt buộc quy luật luân hồi là anh phải, tôi muốn quên cái điều này đi. Nó rồi từ từ nó sống lại, mà từ từ phát triển, gọi là hồn nhiên đó, là hồn nhiên. Nó có thắc mắc gì vậy?
Ý của tôi thế này, có nghĩa là
tôi không dựng cái đầu. Nếu suy nghĩ thì không được. Nó trở về với trạng thái khi mà chân như đó. Thì lúc bây giờ cái tâm trạng của tôi nó có thể thấy lúc nào các cảnh cảnh cũng ở bên ngoài, nó còn vướng mắt không? Không phải là thấy thì không thấy, nghe biết không biết. Nhưng mà hàm biết, biết cả biết hết, thấy và nghe hết. Đó, do tôi không phải
anh có tu thiền không? Anh có tu thiền
không?
Vậy là anh tu mục đích anh đã tu thành cái gì? Thành A-la-hán không? Cái tình đó đi vào A-la-hán, cái tình trạng đó đi vào đó. Anh có thể tự tìm việc được. Nếu anh đi vào cái chương trình đó, anh có thể tự tìm việc. Nếu anh thấy cảm thấy đó là anh tu chứng quả A-la-hán, mục tiêu chứng quả A-la-hán là cao nhất ở trên đất này. Đó. Còn nếu có thiền tông không phải nằm ở này, thiền tông là chỉ những việc khác. Anh tu cái đó, tôi nói thật, anh là tu thành A-la-hán, anh rất hay. Anh tu mình sẽ thành A-la-hán. Còn A-la-hán ở đâu, anh biết về sao đâu không? Anh đọc ở mấy sách, anh biết A-la-hán, họ sống ở đâu.
Chú hỏi đâu? Con thắc mắc gì đâu?
Bây giờ mình muốn
tu
để rút ráo
giải thoát. Muốn biết được con đường như vậy rồi, bây giờ muốn rút ráo giải thoát thì phải làm sao?
10 quyển sách đọc rồi vô đây từng nói là tôi đã trả lại. Đọc hết 10 quyển sách.
Thầy tôi đó thì ông nói là mấy pháp là pháp âm dương, nhưng mà đặc biệt ông để có hai câu điện hai bên, đó là tỉnh chiếu thiền tông xá lợi quy đàm không giảng pháp danh đi bát nhã bồ đề ứng hóa diễn thành công.
Nói đúng là mấy vị đó thì tôi về A-la-hán rất lý luận rất hay, nhưng mà giải thoát không biết. Nhưng mà giải thoát A-la-hán giải thoát được chứ tôi không, nhưng mà nên nhớ là giải thoát thân thể thôi. Còn giải thoát đi ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi không giải thoát được. Thiền tông là giải thoát nhân quả luân hồi, còn A-la-hán là đi vào trong niết bàn gọi là bất động á, mà trong chư môn gọi là niết bàn tịnh tĩnh á, vô đó sống khỏi tơ bị luân hồi, khỏi trở lại làm người nữa, nhưng mà sống hoài trong cái cảnh vô tình, gọi là trong cảnh bất động, gọi là A La Hán, hiểu không?
Theo nhau thì tôi nói vậy thì tôi đã lọt được không phải là tại vì á, có nghĩa là khi mà rơi vào vải khi mình rơi vào cái vải tấm của tấm đó thì nó không có phải vướng mắc gì cả, nó không có sanh. Có nghĩa là ở ngoài động thì nó nuôi cái động để diễn nó không sanh, thì không sanh thế đâu mà diễn, mà diễn lại thì không
tôi biết. Bây giờ nếu mà anh đã rơi vào cái bất động đó thì anh có đọc cái quyển mà Đại Bát Niết Bàn của Đức Phật dạy không? Anh có học cái bài đó không? Đọc anh khẽ không hiểu. Nếu bàn mà anh ép anh tu cho nó thành tựu được so với Niết Bàn của Như Lai Thanh Tịnh thì Niết Bàn A La Hán chỉ bằng một ngày hoặc một giờ của Niết Bàn Thanh Tịnh Như Lai mà thôi. Có nghĩa là ở trong đó tất cả những điều dường như mình chứng quả gì đó. Mà sự thật có quả A-la-hán chứ phải không? Nên nhớ một điều, đó là quả A-la-hán. Thì bây giờ nó tất cả những người tu để mà thấy cảnh giác là cảnh giác này kia kia đó, sự thật nó nằm trong quy luật nhân quả của thế đó. Nhưng mà đạt được cái cảnh giới đó có nghĩa là một vị A-la-hán, có nghĩa là bất động tâm, thân tâm bất động, nhìn thấy bất động, nghe bất động, đó là A-la-hán. Thì anh tu vào trong cái cảnh giới đó thì đúng cảnh, thì đúng vậy. Đứa đó thuộc về xếp một bậc, nghĩa là kêu chân tu. Cái người này gọi là một bậc chân tu.
còn thiền tâm không có tu thành không có chân có giả. Nên nhớ một điều, thiền tâm không tu thành nó không có chân và có giả. Mà cái người chân tu thì phải đạt được cái niết bàn tịch tỉnh, mà bây giờ gọi là niết bàn bất động hoặc là cô tịch gì đó, nghĩa là nói làm sao ở trong thế giới thanh tịnh thôi. Thấy không? Nói đúng ra tất cả những giờ tôi biết nhiều người tu rất đạt được cái này, nhưng mà thiền tâm mục đích dạy là anh không có tu mà cũng thấy bình thường, sống làm việc ăn uống bình thường, có gia đình lo gia đình, có bà con dòng họ thì lo bà con dòng họ, chứ hoàn toàn không có hơn thua cái chuyện này. Mà bây giờ tìm cách cho đi trở ra ngoài cái nhân quả luân hồi thôi, thiền tâm duy nhất chỉ có vậy đó. Chứ không có ra nói thiền tâm không cho ba không mà không chứng đắc được, không thấy, không nghe, không biết, không luận bàn, không nói gì hết á. Nhưng mà sở dĩ hôm nay nói là gì, người ta đến thắc mắc hỏi là phải giải tỏa cho người ta. Khi mà nó đạt được cái cảnh này rồi anh không nói được, hiểu không? Rồi thì cứ hỏi tiếp.
Ngày xưa khi mà tôi tu luyện thiền á thì nó có những ứng chứng lắm, nhưng sau này nó không bất bất cả có thích nhắm lúc tò mò mặt đầu bắt đầu sờ lớp mặt lọt vô thấy chỗ là phải tập thân hay như là không nghe tôi không còn chút mắt bất cứ một cái gì tôi được à đặt
chưa có hiểu cái niết bàn mà nãy giờ nói, vẫn chưa có hiểu cái niết bàn mà nãy giờ nói, cứ tưởng đâu cái niết bàn a la hán là đã là bãi tắc thanh tịnh rồi,
a la hán giải thoát rồi thôi chứ thì cái kia chứ a la hán đã giải thoát được cái thanh tứ đại rồi thì thôi.
Thưa ông viện trưởng, tại tôi nghe qua cái mạng á, nếu mà đọc trong vấn đề niết bàn mà chủ công á, còn đọc trong chuẩn lý âm dương, còn tôi không dùng trong chủ công, chủ công không dùng cái lưỡi gì cả hết, mà tôi trở về với lại cái chân như
anh vừa nói chuyện là chủ công rồi đó, anh chưa tân lượng là chủ công.
Đấy là tôi diễn đạt nó cái nỗi.
Tôi nói thật nha, là gì? Anh vừa anh thấy, anh nghe, anh thấy không thanh tịnh, anh nghe cái thanh tịnh, anh biết thanh tịnh, anh đã dụng công, anh biết cái này. Còn nếu mà anh nói thật ra đó thì bởi vì Đức Phật ông nói sao, anh có tu theo đạo Phật không? Trong 49 năm ông không nói một tiếng nào, đã muốn nói cái gì rồi. Mà giờ anh nói nhiều quá là anh sao? Thì anh đi vào trong cái dụng công, anh đi vào trong một cảnh.
Tại
vì sao vậy mà tôi phát ra những cái lời ngôn ngữ qua là hiểu cái cảnh mà tôi nói không có được suy nghĩ được. Chứ mình thường nói là anh mà muốn thoát ra ngoài thì chúng ta thành anh phải hiểu đọc 10 quyển sách con đường đi ra, chứ còn cậu đây đừng có lý luận. Ông Phật ông cho lý luận mà sẽ dễ. Tôi nói đây là tại tôi giải đáp chứ không phải tôi lý luận, nên nhớ lại được. Nhưng mà giải đáp phải có cái trình bày cho người ta hiểu cái sự thật, cái tôi đâu có nói gì đâu. Mà ông Phật ông viết sao tôi lặp lại cho bà con nghe vậy thôi, cái sự thật tôi không có dụng ha. Đó, thành ra nếu mà trường hợp mà anh mà thấy một vị mà tu mà theo anh đó thì người ta rất khen, bởi vì nói rồi còn gọi là chân tu mà chân tu hành, chứ đâu phải là cái công này là thế gian người ta rất thích một người chân tu hành. Nhưng mà thiền tâm không có chạy cái này bỏ.
ý của tôi là muốn cho những tượng đệ minh lý cho tôi hiểu được có phải là Phật tánh hay không. Tôi thường là tình những tượng là quân thần, sức thần quân thần. Nhưng khi nghe qua những điều vị trí thì không nghĩ đó là Phật tánh. Ý tôi muốn cho những tượng đệ minh lý cho tôi hiểu có phải vậy hay không.
Ý là chú muốn trình bày là cái lý nãy giờ chú nói là có phải là Phật tánh hay không?
Cái đó là Phật tánh đội lớp thành.
Còn nếu mà tất cả như người bán cha, bán thịt, bán tôm, bán cá, Phật tánh mang tánh người, anh người ngân mang tánh thần. Bởi vậy là hát là vị thần anh hát chứ đâu phải nhỏ đâu. Có thể mà khi mà anh đã nhập niết bàn thì tỉnh rồi, anh làm rất được điều kiện à, nhưng mà không, chỉ là chuyện trong luân hồi thôi, không đi ra ngoài được. Thì tâm là chỉ có đường đi ra ngoài. Chỉ đường ra ngoài là tìm cách đi ra, không nội tu, không lý lưỡng, không nói hết, tìm cách đi ra. Thì tâm là cái chỗ này nè à, chứ không lý lưỡng là bởi vì nếu còn nếu muốn lý lưỡng thì phải có người chấm ai đúng ai sai, từ lý lưỡng trở. À, chứ còn nói mà tôi nói thật, có nhiều người đến đây cũng hỏi như tôi biết, vừa mở miệng tôi biết là cái đó là cái gì. Bởi vì tôi nói thật giống như là tôi học của chương 9 tôi thuộc hết á. Anh muốn nói của chương 5, 6, 7, 3 thì tôi, anh nói là tôi biết ra các số liền là có vậy thôi, chứ không phải tôi giỏi gì, nhưng mà tôi thuộc lòng tôi quy luật của nó nha. Bây giờ anh muốn thành nói với ông đó là làm về thành Bồ Tát, tôi biết là anh nằm ở chỗ nào, tôi biết là tại vì tôi nắm, tôi hiểu được cái quy luật đó. Giống như anh làm toán á, từ toán số 2 đến số 9 á, anh học thuộc rồi, anh muốn nói cái gì tôi cũng biết hết. Còn nếu mà không biết toán, nghe người ta hỏi của trường 6 mà mới học của trường 2, giữa trường 3 thì anh phải đánh dần là anh phải tập từ 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 hôm nay đã, hiểu không? Thì nó đúng ra tất cả những gì mà trên đất này tu đều gọi là chân tu hết. Còn thành tựu thì nó đi theo con đường chân tu của anh đó. Tu thành tựu cái gì thì đi theo chỗ đó. Tất cả này tu gọi là cái tích nhân quả luân hồi mà. Tu cái gì thành cái đó. Tu thần thành thần, tu thánh thành thánh, tu tiên thành tiên, tu trời thành trời, tu A La Hán thành A La Hán, tu Bích Chi Phật thành Bích Chi Phật. Chứ không phải là không có đâu, có đường đi hết nè. Đây gọi là tu trong nhân quả, tạm thời dứt luân hồi.
Dạ thưa ông, theo trong thiền sĩ có nói rằng nếu mình còn tư tưởng là còn vật lý, là quỷ vấn đề sự cuốn hút của cái bằng là hải triệu âm cuốn hút. Mà nếu mình không còn cái đó thì sự vượt qua hải triệu âm đỡ về cái nó hại cái sự. Nhưng mà điều quan trọng nhất là phải tạo công đức đạo đức, thì nhờ đó nó mới tống ra khỏi vấn đề vật lý âm dương. Thì lúc tôi cũng thế không?
Không còn vướng mắt. Nhắc lại lớn, anh nói cho lớn vậy tôi hiểu ai chỗ vậy.
Không còn vướng mắt thì lúc.
Theo cái quy luật vật lý là phải tạo công đức để mà đẩy cái lực của nó ra khỏi cửa hải chiều.
Bây giờ nói một cái tạo công đức anh tạo bằng cách gì nữa thì nghe.
Theo như trong huyền ký nói đó, nếu mà mình tạo công đức là phải đưa người từ cái chỗ tánh người mà trở về Phật tánh và đi đến chỗ giải thoát, đó là công đức, có phải không? Mà đó là lời nói trong huyền ký.
Anh hiểu sai, có nghe nhưng mà hiểu sai. Thì tất nhiên công đức anh chưa biết. Tại vì anh nghe nhưng mà anh hiểu sai. Chứ không phải ta nói vậy nhưng mà anh hiểu sai cái ý của người ta. Tất nhiên anh chưa biết tạo công đức là gì, thì làm sao có cái chuyện về Phật giới. Về Phật giới đâu phải chuyện dễ đâu. Nên nhớ rằng truyền thiền 100 người mà chỉ có 5 người đi tới, còn như rút lui hết. Thì bây giờ anh đạt được cái gì rồi? Truyền thiền chưa? Nếu chưa truyền thiền thì làm sao mà biết tạo công đức? Truyền thiền mà còn chưa tạo công đức được thì anh chưa truyền thiền, vậy anh làm sao anh biết được là tạo công đức? Tạo đức bằng cái gì? Anh nghe nói tạo công đức anh cũng nói này kia nhỏ, thật sự thật không phải. Tạo công đức được rất khó khăn cho vậy. Giống như anh có 100, cầm 100 cái hộp xoài, anh quăng xuống cái đống sình đó, nó lên đó, anh quăng trên cái cục đá nó có lên không? Nói à, tôi cũng trồng xoài đó. Mà hỏi trồng đâu? Tôi trồng trên đá đó. Thì thôi thì làm sao? Cái bây giờ nguyên tắc của nó là tạo công đức thật là đúng, nó mới có kết quả công đức được. Còn này tôi bảo ví dụ, trồng hộp xoài đem tưởng đưa
đơn xi măng trồng làm sao nó ra.
Dạ thưa ông, vụ trưởng, đó là tôi nói về cái lý để dựa trên vấn đề quyền ký của vụ trưởng đó thôi. Chứ còn nếu mà lập tạo công đức không phải đơn giản, tôi thường biết. À, thì tôi nói cái lý thôi. Ha. Đó, không phải là tôi là người đang tạo công đức chưa.
Bây giờ tôi hỏi cho anh tạo một công đức một cách về để nói được nghe rồi. Nói thì tạo công đức một cái gì cứ nói cho thẳng luôn.
Dạ thưa ông viện trưởng, nếu tôi tạo công đức thì thật sự mà nói tôi chưa biết cái phương pháp để tạo công đức, cho nên tôi đến đây để nhờ ông viện trưởng để chỉ bảo cho tôi.
Giống như đó, anh đi dạy học hỏi trên viết chữ học chưa. Tôi suy nghĩ vào đây, nếu tôi thầy giáo là tôi đi dạy học cho mấy đứa nhỏ họ biết chữ chưa làm sao thì thôi, cái này là cũng về giao tế cho nó vui vậy thôi. Muốn tham gia cái này thì gặp ban quản trị ta sẽ hướng dẫn cho. Rồi nên nhớ rằng muốn hỏi cái này phải đọc qua 10 quyển sách, rồi coi từ đâu quyển sách nó nói cái gì, thắc mắc cái gì móc ra hỏi ta mới trả lời. À, chứ nguyên tắc á, nếu mà hỏi chánh mà như anh hỏi là người ta không trả lời, là gì ta bảo là phải đọc sách hết 10 quyển sách ta mới trả lời cho mình. Còn đẻ không hiểu, giống như không biết tiếng Tây mà cũng phải đặt trong tâm dứt lên thì nó chặt lớn lên.
Rồi đặt coi trên mạng trong cái 10
có nghe trên mạng 10 quyển sách rồi nhưng mà chưa có đọc thôi.
Chứ anh nghe mà chưa có hiểu cái thấu đó anh cho phải gì. Đó là gọi là tụng kinh, đó là gì? Tụng là đọc, đọc đi đọc lại chừng nào nó rách cái tờ giấy vậy, thì nó mới nhập được tri kiến và của mình. Mà anh đọc anh coi mạng chưa rách mà làm sao nó vô nổi.
Còn có khoảng 15 phút nữa thôi, có quý vị nào đặt câu hỏi tiếp.
Dạ thưa thầy, cho câu hỏi là tuổi thọ của một ông thần khu vực là bao nhiêu năm, một ông thần dùng bao nhiêu năm và một ông thần chủ là bao nhiêu năm?
Lời thần nào ở tuổi thọ cao nhất là 500 năm, thần nào cũng vậy, 500 năm. Nhưng mà có nhiều thờ, nhiều loài nó có 300 năm, 200 năm là do cái phước đức âm của họ đó. Giống như hỏi chứ bây giờ loài người sống bao nhiêu tuổi, ta chúc mình là gì, 100 năm, nhưng sao mới có 20 năm chết đi, cái phước là ta tấn nhiều đó thôi, thì mình không có nói ổn định được. Nhưng mà quy định loài người 100 năm, thần 500 năm, trời dục giới 1000 năm, nó quy định từ cái ba rem rồi, coi trong cái bản đồ tâm giới nó có ba rem đạo quan. Còn nói bao nhiêu tuổi thọ cao nhất 1000 năm ở 500 năm, ít nhất mình tại sao mới sanh ra có hai ngày chết queo đi, tại nó thưởng dương có hai ngày, cái đó do cái thuốc của nó, hiểu không?
Dạ thưa thầy, cho con hỏi mấy hôm là con có thắc mắc cái chỗ này, cái danh từ thần chủ với lại ma dương nó có gần giống với nhau không thầy?
Thần chủ ma dương khác nhau xa lắm. Thần chủ nào, thần chủ thế giới gọi là ma vương đó, còn thần chủ quốc gia. Mà vợ thần chủ quốc gia nó là bởi gì biết không? Linh Sơn Thế Mẫu đó. Còn mà nếu mà thần chủ dùng gọi là Thánh Mẫu thôi. Rồi thần chủ mà thấp nữa gọi là Địa Mẫu, Địa là mẹ của cái vùng nhỏ đó. thần chủ thế giới, bất cứ thần nào cũng là tuổi thọ 500 năm thôi. Nhưng mà phước đức người ta lớn, giống như mình ở đây, người nào cũng 100 tuổi hết, nhưng mà người ta phước đức thì ông gọi ông đó là ông giàu nhất thế giới. Chứ ông cũng 100 tuổi chết chưa giàu nhất, ông có lên lên đổ lên đâu. Đó là cái nguyên tắc của thế giới này. Còn chuyện mà tuổi thọ cao ít là do cái phước ông giàu, nhưng mà cái nghiệp sống ông được bao nhiêu tuổi nó ấn định riêng, nó từ riêng, chứ không phải là ai giàu không sống trăm năm không có đâu. Giàu lắm mà cũng 70-80 năm chắc có vượt cái giàu lớn, nhưng phước quá nó có thể vượt lên vài chục tuổi thôi, chứ không về không giàu không vượt qua lên quá 200 năm như bệnh tổ. Bệnh tổ hồi xưa là sống 200 năm, là cái đó là cái quyền truyền thuyết không, trong con bệnh tổ nào ấy. Đó là cái truyền thuyết của người Trung Hoa, nó nói về đầu tiên của mình tổ sống 200 năm. Rồi có hỏi tiếp.
Thưa thầy, tôi hỏi thì qua cái tranh luận của thầy với lại bác đây, thì theo con hiểu này, bởi vì trong 6 pháp môn thì có khả năng là theo thầy đây hỏi thì là trong 5 cái pháp môn theo phương pháp, nghĩa là cái công đức lục đấy, thì là trong các cái pháp môn kia là cho trọng và động là lục. Thế còn theo thầy thì là cái nước lọc này thì nó vẫn là động, nhưng mà nó lại vẫn là trong, là tính Phật, nghĩa là đi về căn bản. Như thầy là đi về căn bản, như bác đây là đi về phương pháp, thì theo này thì có đúng không? Vì qua cái tranh luận này,
qua cái cuộc tranh luận của cái chú này với vị chủ á, thì cái giống như là cái năm pháp môn mà của vật lý á, thì nó giống như là cái ly nước lọc của đục, cái phần đục nó giống như cái phần dụng công đúng không, dụng công để nó thành. Còn cái thiền tâm á là nó ly nước trong, nó tự nhiên nó thành. Như vậy cái phút đúng
không? Cái thiền tâm này là chỉ sự thật. Còn cái mà tất cả học lý luận của năm pháp môn và học thuyết của đạo Phật thì ban đầu là năm 37 pháp quán để nó thành tựu trong 37 pháp. Cái pháp thứ gì gọi là trung thừa, gọi là bát nhã đó, đem cái này lý luận ra để cho người ta biết. Còn cái đại thừa đó là nó cao hơn, nó là nằm ở trong cái suy tư nghĩ tưởng. Còn cái niệm Phật niệm chú thì nó qua thế giới khác. Thành ra bởi vì thở dĩ mà Đức Phật cũng nói, nếu mà trên đất này mà không giải năm pháp môn này thì đạo Phật không tồn tại sau khi ông mất quá 50 năm. Là vì ông giải kiểu trên trời không ai hiểu thì thôi ta đi qua mấy cái đạo kia. Nhưng mà ông sở dĩ ông muốn tất cả các đạo thành chứng đắc ở trong cái thế giới này để cho nó nương theo cái chùa này thì tâm nó mới đi được. Đến khi nào có công bố là thì phải chuẩn lại. Ai nghe không nghe thôi, chứ không phải là chuẩn rồi bắt người ta phải theo mình. Anh muốn thu thành A-la-hán cũng được, anh muốn thật thành thần, thành tiên, thành trời, anh muốn làm gì làm. Đó, Đạo Phật cũng vậy. Sở dĩ ông cũng vậy, năm pháp môn này là để cho các dòng thiền tâm nó nương trên các chùa nó đi. Tất cả các vị tổ vậy, khi ngộ thiền cũng vô chùa nương tá túc cho nó. Nhưng mà ổng nói cái ổng dùng đồ tổ người ra, ổng mới vô chùa Tàu Khê, ổng nói tôi vô tôi ở đợi xong hỏi ông nói nè, hỏi giải thoát ổng nói, ổng nói tôi lắm, tôi đây là Phật con rể, tôi đem cái vị ký này đi, hỏi cái vị ký nói gì bất khả thuyết, không có nói được, giáo ngoại biệt thiền, tiền không có kinh điển, ổng nói vậy ai biết đâu, ai hỏi nữa. Vì cái câu đầu tiên mà nằm trong là giáo ngoại biệt trường trực chỉ chân tánh kiến tánh thành Phật, đây là cái bài thuyết pháp của tổ Bồ Đề Đạt Ma tuyên bố tại Trung Hoa. Trung Hoa nói ông này khùng, tuyên bố vậy kinh gì mà giáo ngoại biệt trường dữ vậy. mà không lập văn tự không viết nữa thì sao kinh gì dính gì vậy, để thầy bảo người ta là kinh vô tự, rồi mấy ông Trung Hoa nói là hỏi gì kinh gì, kinh vô tử, nó nói vậy. Mà bây giờ khi nào công bố vị ký là thì mới nói rõ, chứ ngày xưa đó là từ khi ông Phật nhận Niết Bàn tới bây giờ không ai biết Phật tánh là gì, hỏi Phật là gì, giác tha, giác hạnh, viên mãn, giác đủ thứ đó, đều dùng cái gì cũng giác hết. Đó, bây giờ vị trí công bố đó thì ta mới nói là tánh Phật nó vậy, tánh người vậy, tạo công phước đức vậy, tạo ác đức vậy, tạo công đức vậy. Thì mình căn cứ vào mình tạo cái gì? Muốn tạo phước đức thì tạo kiểu này, tạo ác đức thì tạo kiểu kia, tạo công đức thì tạo kiểu đó. Thì chỉ cho đó mình tạo gì đó. Nhưng mà nó khi mà cái quyền trí công bố ra để gọi là cho người ta hiểu, mà cái người hiểu sâu thì ta mới hiểu được cái này. Cái người mà chấp không hiểu nổi đâu. Tổ đầu mấy ông tổ mà nói mà ta cũng bị chửi. Còn mình dám nói mà tại tôi gọi là tôi công bố ra rồi ai nghe nó về thôi, chứ tôi không bắt buộc, cũng nên nhớ một điều. Mấy vị thành ra giáo hội nó hỏi tôi nói là tôi công bố ra là ai nghe không nghe thôi, đây là nhiệm vụ của tôi, và thì sư Ni Đức Thảo giao lại cho tôi phải nói thôi, còn cái chuyện tin tin thôi. Mà nhưng mà tôi không muốn ra, tôi có nói cái câu này là tất cả quý vị nào muốn đấu trách gọi thì tôi sẵn sàng tôi đâu, nhưng mà phải có người làm chứng à, chứ không phải ông nói đăng bà nói tay đâu có đỡ, phải có người làm chứng à. Khi công bố vị trí là tới giờ tôi đã thành lập 27 vị hòa thượng đời chất vấn với tôi nói thoải mái luôn. Tôi ở đâu? Ở Sài Gòn, cứ vô khách sạn bướm, khoảng 5 sao, 3 sao cũng được. Nó ăn bao nhiêu tiền á, thì mấy ông trả, tôi thua tôi trả cho. Còn nếu mà mấy ông thua mấy ông trả, thấy không? Mà tôi nhớ là công chứng viên 5 triệu một người, luật sư nó có thể 7-8 triệu một người làm chứng cái chuyện này. Ai thua trả. Còn cái sảnh mà 40 thước chuông á, 5 sao, 50 triệu đồng một ngày, cái vô đó bướm, ai thua trả. Còn nếu 2 sao, cái 5 sao, 50, 4 sao, 40, 3 sao, 30, nó có cái giá định của nó, thì cứ ai thua trả đó. Mà nó có nói, nó có bao ăn cho mình, nó có ăn 100 người luôn, ăn thức ăn nhẹ. Đó. Dạ đó ơi.
Lời nói
là
ông
vị trưởng
địa ngục
á là tánh người hay là tánh nói? Cái lời nãy giờ vị trưởng nói là tánh người nói hay tánh Phật nói?
Tánh người nói, tánh Phật nào nói? Ở đây người tôi nói cho người nghe. Giờ nào tôi về bên kia tôi sử dụng cái tánh Phật tôi nói chẳng nghe. Nè tôi là tánh người, tôi làm người tôi nói tánh người. Anh chửi tôi chửi lại. Còn tánh Phật á, chửi một cái là chạy bốn.
Dạ, cái cô này hồi nãy có hỏi là trên bên tai cũng có nghe chữ thành thâm vi diệu đó, thì bây giờ cũng nhờ thầy giải nghĩa cái chữ thành thâm vi diệu pháp cho cô.
Chữ vi diệu là diệu màu, thâm thâm là sâu thẳm, sâu thẳm cái thiệu thâm vi diệu. Cái này á là nói cho thế giới vật lý chứ không phải nói cho cái thế giới thiền tông, thì thiền tông cũng xài cái này là nằm ở trong cái thế giới vật lý. Bây giờ biết thâm tâm vi diệu về đạo hết mấy sách tự nhiên biết. Bây giờ nè, ví dụ nói về kiến tánh đi, anh giải thích tu chuyện kiến tánh làm sao tôi giải ha. Rồi thí dụ hỏi chứ bây giờ anh đâu rồi mù mắt này hỏi chứ cái cây đó thì sao, anh giải thích tôi nghe coi. Thôi ông làm ơn ông mở mắt ra ông nhìn chứ từ giờ tôi nói đâu nghe được. Cái thẩm thâm vi diệu cái này khi nào kiến tánh mới thấy được cái thẩm thâm của nó. Bây giờ anh hỏi kiến tánh rồi biểu tôi giải thích thẩm thâm vi diệu là sao, nó khó là khó chỗ này. Mà thiền tông không có xài những cái danh từ của thế gian đó, thiền tông thực tế vậy. Bây giờ tất cả những vị mà đi Bến Tre đó, cái trái dừa mà nó bịt con mắt, bịt lỗ tai, bịt chỗ miệng đó, Bến Tre nó thường thường nó làm cái chuyện đó. Cái đây là thế giới vật lý chứ con người mà làm sao bịt, bịt sao năng thì tâm nói đó, con mắt mình bịt sao anh đi ra ngoài được, anh lái xe được. Nó cái tại người ta không hiểu, anh hiểu là tưởng đâu là vô nhãn, vô dĩ, vô thị, vô thân, tiêu ý là cái này. Nó tạc ra mấy con khỉ vậy. Không phải, ta không hiểu. Chứ sự thật, con người, phải đọc trong cái sách Trần Nhân Tông dạy, con người sống bằng con người phải sử dụng tánh người. Ha. Còn nếu mà sử dụng tánh người, tánh Phật, ở đây trường hợp muốn sử dụng tánh Phật tôi chỉ mày không cho. Hồi xưa đó, ta chửi mình cái chửi mới có tiếng mà chửi được 10 tiếng. Bây giờ ta chửi mình cười, đó tánh Phật cười đó, không vô, không dính, đó là tánh Phật đó. còn tích người bắt trước Trần Nhân Tông Trung Quốc xâm lược tàu tàu đánh này chạy về tàu tù tù chứ tàu cũng giết người như thường thì tới đó nó là vu đau thành thật mà. Chứ nếu mà ta tu mà theo cái kiểu mà gõ mỏ bây giờ hả, xin lỗi Trung Quốc chơi thì sách mỏ chạy chứ dám không, dám đương đầu với nó không. Còn thì tao cũng được à, bỏ cái ấy xuống thì lấy vào mày dí mày chạy, mày đừng có mong chiếm của tao, thì tao là vậy, bắt trước Trần Nhân Tông. Còn nếu mà tu á mà hơn thua thì gõ mỏ ra, gõ cho lung. Bây giờ tôi nói tại sao Tây Tạng nó ngồi thiền riết để nó đuổi Trung Quốc, mà đuổi riết lạc lai ma chạy ngoài mẹ Ấn Độ ở không biết Tây Tạng mất mẹ luôn. Nếu mà lạc lai ma mà tu thiền tông chưa chắc đến nước Tây Tạng Trung Quốc thấy được. Bây giờ cái tin tưởng gì, cái gì đâu không, tin tưởng cái tin thiên quyền bí nó ngồi đó, nó đúng là tu mật tông nó linh trong hay không, nhưng cái điều kiện anh phải không gian nó im. Còn nó vô nó đực, nó để cái được cái bơm cái một cái rầm nó sẽ là một trong ông mẹ cũng chạy táo lảm hết tỉnh rồi nó dí mà chạy đi em đó. Phải sống bằng tính người cảnh giác. Nhà tôi mở cửa anh vô đi tôi biết, chứ không phải bởi vì thiền tông nó không yếm thế mà cũng không nhập thế, tùy theo hoàn cảnh phải hiểu cái nguyên tắc thiền tông là vậy. Còn tất cả các môn pháp mà pháp môn mà Đức Phật dạy đều nhập thế tùy theo trường hợp, thấy không? Rồi xuất thế tùy theo trường hợp, là phải hiểu cái nguyên tắc nó dạy vậy. Các bạn nhiều hỏi thêm.
Dạ, cũng đến giờ nghỉ rồi, xin quý vị ăn bánh ăn trái cây.
Rồi mà mời mời ăn trái cây đi. Hỏi về chủ nhật tới.
Xin chào hết.